Cậu ngẩng đầu nhìn ánh trời chiều, sương mù trên không trung cứ như một mảnh vải mỏng bao bọc, không sáng lắm, mà chỉ có chút lờ mờ. Lâm Dư ngắm nhìn bốn phía, rồi bỗng nhiên quỳ gối xuống. Từ trước đến nay cậu đều nhờ vào đoán mệnh để sống qua ngày, thế nhưng cũng chỉ là xem tướng, hoặc thỉnh thoảng nhìn xem phong thủy. Nhưng từ sau khô gặp được Tiêu Trạch, cậu còn có thể nhìn thấy hồn ma quỷ, thuật độc tâm hoặc tạo phong thủy tìm linh mạch. Cậu không rõ những sự thay đổi này liệu có liên quan đến Tiêu Trạch hay không, thế nhưng trước mắt lại không tìm ra được nguyên nhân nào khác nữa. Cho đến hiện tại, cậu vẫn không tính ra được số mạng của anh, thế nhưng cậu cũng không vì thế mà rối rắm, xem được thì hài lòng, không xem được cố gắng thêm nữa, chả có gì mà phải sợ. Nhưng mà gần đây trong lòng cậu giấu giếm một chuyện, đó là việc có một lần cậu từng mơ thấy mình ở trong mơ tính ra Tiêu Trạch không sống quá 35 tuổi. Lúc đó cậu cũng không xem nó là thật, bởi vì cậu đêm nào mà chả nằm mơ, cũng đâu phải tất cả giấc mơ ấy sẽ biến thành sự thật. Thế nhưng vào cái lần xuyên qua kia, lần mà Tiêu Trạch là vị tướng quân, anh có nhắc tới trước năm 35 mình sẽ chết trận nơi xa trường. Cậu không có cách nào kiểm chứng xem đây có phải là trùng hợp hay không, thế nhưng đối với những chuyện liên quan dù là chỉ chút ít tới Tiêu Trạch, cậu sẽ vô cùng chú ý. Lâm Dư suy nghĩ rất lâu, cậu ở đó mãi đến khi mặt trời sắp lặn xuống, một nửa khoảng trời đã chìm vào đêm đen, có khoảng còn lại là ánh nắng buổi xế chiều. Cậu chắp hai tay trước ngực, nói từng tiếng thật rõ ràng, tôi vốn không hại người chứ giúp này, sau này nếu có khả năng nhất định sẽ giúp thêm nhiều người hơn, cho dù là phải sống chết cũng chịu. Nếu như có phúc báo và âm đức, tôi hy vọng có thể chuyển hết toàn bộ cho Tiêu Trạch. Phúc báo là do tu tập hành thiện bố thí mà có được. Âm đức âm thầm làm việc tốt, người mê tín cho rằng việc làm nhân đức trên dương gian đều được ghi công ở âm phủ. Mặt trời lặn trăng lên, bốn phía xung quanh bắt đầu tản ra cảm giác quỷ dị. Lâm Dư dập đầu ba lần, sau đó đứng dậy rời đi. Nếu không có phúc, Tiêu Trạch sẽ cho cậu, cậu có khó khăn gì, Tiêu Trạch cũng sẽ đứng ra gánh vác giúp. Cậu cũng giống anh vậy, muốn dùng phúc báo ở hiện thế và âm đức tích góp được cho anh một cuộc đời bình an, cậu nói được, thì chắc chắn sẽ làm được. Nhấc chân đạp lên một chỗ ánh sáng trăng rọi, bóng Lâm Dư dần dần xa. Quyển 3 chương 50. Công tác của đội khảo sát đã bắt đầu đi vào giai đoạn kết thúc, mà ngày mừng năm mới cũng giáo giết sắp đến. Đợt này tổng cộng là 3 tháng, không dài cũng không ngắn, đội khảo sát và người dân ở đây từ nảy ra trận chiến kịch liệt đến thân thiết gắn bó như anh xem, đây có thể được xem là một chuyển biến lớn. Các thôn dân ở đây xem các đội viên như anh em mà đối đãi, còn Lâm Dư như con ruột của mình, làm cho cậu cũng không dám bước chân ra ngoài, sợ gặp phải họ phải trò chuyện thì lại mệt. Hiện tại những mục quan trọng hết bận bịu, nên cũng không cần lên núi hay xuống biển gì nữa, Lâm Dư và Tiêu Trạch ở trong phòng, anh biên soạn báo cáo, còn cậu thì sắp xếp tài liệu. Hai người việc ai nấy làm sóng vai dựa vào tường, thỉnh thoảng Phạm Hòa Bình sẽ tiến vào đưa chút trái cây, sau đó đi khỏi, trong nhà chỉ còn lại âm thanh của tiếng gõ bàn phím. Lâm Dư sắp xếp đông dưng có chút lười biếng nên dối người, rồi nghiêng đầu dựa vào vai Tiêu Trạch, hỏi, lúc trở về cũng gần như hết năm rồi phải không? Ừm, có thích ăn Tết không? Cũng bình thường, không phải là thích hay không? Lâm Dư ngưng đề tài đi, ánh mắt của cậu thoáng trôi đến rổ trái cây đặt trên bàn, một nhánh có rất nhiều trái, vừa nhỏ vừa tròn, cứ như một đống đâu. Tiêu Trạch đống nhiên nói, em vẫn chưa rõ ràng giá cả thị trường của đống tiền lì xì sao? Anh sẽ cho em tiền lì xì phải không anh? Mắt Lâm Dư sáng lên, cái bản chất tham tiền không bỏ được mà trỗi dậy mãnh liệt, bình thường anh đón năm mới như thế nào? Lỡ đi thăm hỏi gặp con nít, anh có hù dọa người ta không? Tiêu Trạch nở nụ cười, anh dọa mấy đứa nhỏ nhà người ta làm gì, ngốc quá đi. Lâm Dư cảm thấy không thoải mái chút nào, vậy anh tối ngày hù em sợ làm gì chứ? Tiêu Trạch xoay mặt qua nhìn cậu, em là đứa nhỏ nhà anh mà, anh thích trêu thì trêu, thích dọa liền dọa, hù xong thì muốn giấu ngọn, đúng là rất vui. Lâm Dư nhìn chăm chăm vào cái bản mặt thâm sâu của Tiêu Trạch, sau đó ngẩng đầu vểnh vểnh đôi môi không nhịn được đòi anh hôn một cái. Chờ đến khi Tiêu Trạch nhẹ nhàng hôn xong, cậu mới nói, lần đầu tiên mà em được ăn mặc đo nổ là vào lúc 14 tuổi, chính là vào ngay hôm giao ấy. Lúc đó tất cả mọi người ai nấu đều ăn bữa cơm giao thừa, em không biết đi đâu nên thử tới mặc đo nổ, lúc chọn món ăn hồi hộp lắm luôn. Ngón tay đang gõ phím của Tiêu Trạch dừng lại, em gọi cái gì? Gọi món ăn đó. Em định chỉ gọi một phần hamburger, thế nhưng sau đó phát hiện một phần cuộn bò có giá gần bằng, thế nhưng cho dù có so cỡ nào thì phần cuộn bò vẫn đắt hơn hamburger, cho nên em ngồi phân vân suốt lúc lâu, làm nhân viên phục vụ cũng phiền. Lâm Dư bắt đầu nói dông nói dài, sau đó em quyết định chọn cuộn bò, rồi cứ thế ăn thôi. Ngón tay đã dừng của Tiêu Trạch vẫn không nhúc nhích, vậy còn lần thứ hai thì sao? Lâm Dư suy nghĩ một chút, chính là cái hôm Tào An Kỳ đến tiệm, cho em món kem ly xoay bánh nhỏ gì ở đó. Tiêu Trạch cau mày, trước khi em đụng anh, không lẽ bình thường đều cạo vỏ cây ăn hả? Ai mà đụng anh chứ, hai chúng ta rõ ràng là duyên trời định đó. Lâm Dư Vân vê cổ áo của anh, em ăn cái gì chỉ cần no cái bụng là được, thật ra nếu tỉ mỉ suy xét cái bánh màn thầu, sẽ phát hiện ăn cũng rất là ngon. Trứng bị bợm. Rốt cuộc thì Tiêu Trạch cũng không thể im lặng được nữa, mỗi ngày em bày sạp một người 20 đồng, 20 người đã có 400, một tháng tính sơ cũng có 12.000, có mấy người chức cao cũng không kiếm được con số này. Lâm Dư hít hít cái mũi, em tiết kiệm để có tiền đặt cọc, tiền mua nhà đó. Nói xong liền cảm thấy hơi bị vô lý, không phải, là em tiết kiệm tiền để mở cửa tiệm, không cần phơi gió phơi sương nữa, cố gắng ra sức giúp bảng hiệu Lâm Thị trở nên lớn mạnh. Tiêu Trạch tiếp tục đánh chữ, lười cùng tên này nói chuyện tào lao. Kỳ thực anh định hỏi năm nay Lâm Dư có về quê ăn Tết hay không, thế nhưng nhìn qua bộ dáng này chắc là không về, 14 tuổi đã chui vào McDonald's đón giao thừa, giờ 17 tuổi có bạn trai, vậy càng không muốn về rồi. Chớp mắt một cái đã đến Nguyên Đán, cuộc sống của người dân đều chỉ ở mức độ bình thường trở xuống, cho nên cứ tới ngày lễ là họ tản nhau ra rồi ai về nhà nấy. Thế nhưng năm nay thì lại khác, nhờ có Lâm Dư điều chỉnh phong thủy cho mọi người, nên ai nấy cũng nhiệt tình hẳn lên, chuẩn bị mở một buổi tiệc lớn trước khi đội khảo sát rời đi, vừa xem như mừng Nguyên Đán, san tiện tiễn các thành viên trong đội luôn. Địa điểm tổ chức vẫn là mảnh đất trống làm tiệc lửa trại hôm kia, bên ngoài trời đang rất lạnh, thế nhưng lại có được sự náo nhiệt tưng bừng của mọi người cùng đám lửa, cho nên cũng dần ấm áp lên. Lâm Dư vốn định cùng Tiêu Trạch đi vào, thế nhưng mới đi nửa đường đã bị anh ba xách đi. Anh ba ở trong một hộ nhà 4 người, căn phòng ở đây khá rộng rãi. Lâm Dư đi vào phòng ngủ nhìn thấy cái vali liền hỏi, anh ba, anh cũng chuẩn bị thu dọn hành lý sao? Để em giúp anh một tay cho. Anh ba đang khoác lên một bộ trang phục mùa thu, cũng không hẳn, không phải hôm nay đãi rượu mừng Nguyên Đán sao, anh muốn sửa soạn tí. Lâm Dư như đang thưởng thức cho vui, thế anh muốn mặc cái gì? E giờ út cuộc anh ba cũng không cần mặc đồ công sở nữa, liền lấy một cái áo sơ mi trong vali ra run run mặc vào, sau đó liền ngồi xổm xuống lửa quần dài, y lìa đắn đo suy nghĩ rồi nói, Tiểu Dư, để anh lấy một bộ cho em mặc, thừa dịp còn trẻ sửa soạn tí. Lâm Dư vội vàng xua tay, em nghịch lắm, lỡ như làm rách hay dơ thì sao, em không có đền nổi đâu đó. Khách sáo làm gì, nếu hỏng thì mua cái mới thôi. Anh ba tìm vài bộ cho cậu, tất cả đều là hàng hiệu. Lỗ tai Lâm Dư muốn mềm ra, người ta mới nói vài câu đã chịu nghe lời, sau đó bản thân cứ mơ mơ màng màng mà thay vào bộ quần áo mới. Cậu và anh ba lúc ra khỏi nhà như hai người anh em ruột, làm tròn con đường đất trong thôn như biến thành sản diễn Milan. Cả hai đi đến chỗ buổi tiệc, các thôn dân vừa dịp hoảng hốt một phen, thậm chí Phạm Hòa Bình bất ngờ đến mức suýt chút nữa quăng cái môi vào trong đống lửa luôn rồi. Tiêu Trạch đang nhân lúc tín hiệu còn mạnh nói chút chuyện cũng như báo cáo tiến độ cho viện trưởng, vừa đảo mắt qua suýt nữa đã chửi DTM vào trong điện thoại. Anh ba kéo Lâm Dư đi tới trước mặt anh rồi giới thiệu, đội trưởng Tiêu, nhìn thấy sao? Cái áo bành tô chân nhắn, phối cùng cái quần bò bó sát ôm chân, bên trong là cái áo len vừa người tạo cho người ta cảm giác thoải mái, còn thêm đôi giày da này nữa, cũng may mua số nhỏ nên ôm khít luôn chân em trai. Lâm Dư xấu hổ quá chừng, em còn không dám ra đường nữa kìa. Em giải cứ tự tin mà đi, hồi anh 20 tuổi, ngày nào anh cũng nhong nhong trên đường hết. Anh ba vỗ một cái sau lưng khiến cho Lâm Dư đứng thẳng người lên, đội trưởng Tiêu, em trai anh đi theo tôi học được mấy phong cách Tây, còn đi theo anh đúng là không xong. Tiêu Trạch đốt điếu thuốc, theo tôi có cái gì mà không xong. Anh ba nói, theo anh nhìn rất thường, cứ như đang đi khảo sát vậy đó. Câu nói này như khơi dậy sự phẫn nộ của dân chúng, các đồng đội bắt đầu hò hét đuổi theo anh ba quậy tương bù 6NG. Các người dân cũng đứng xung quanh xem trò vui, trong lúc nhất thời rộn ràng như đang ăn Tết vậy. Ở chỗ ấy hiện tại chỉ còn lại hai người Tiêu Trạch và Lâm Dư, cả người Lâm Dư không thấy dễ chịu chút nào, thân thể ở trong lớp quần áo mới tỏ ra luống cuống. Tiêu Trạch phun ra một hớp khói, đừng nghe anh ta, em mặc bộ này cũng như ngày thường thôi. Lâm Dư nhếch một mừng hụt, thực ra cậu cứ tưởng là anh chuẩn bị khen cậu dễ nhìn, bởi vì phải giả bộ vui mừng, nên nếu mà nói không thấy chút thất vọng nào chính là giả. Lúc này Tiêu Trạch đống vươn tay vén mớ tóc trên trán cậu, rồi bổ sung, có dễ nhìn cũng là do em đẹp. Lâm Dư bắt đầu cười, dấy lên chút niềm mong đợi, anh đã mê mẩn em chưa? Tiêu Trạch suýt chút nữa làm rớt luôn điếu thuốc, mê rồi, mê muốn chết luôn. Lâm Dư cười ngây ngô chạy bay đi, để lại Tiêu Trạch ở lại cố hút cho xong điếu thuốc, anh bỗng nhận ra bản thân có chút thay đổi, thế mà cũng không cưỡng lại một cậu nhóc nhỏ 17 tuổi, có nhiều khi còn nặng tính hơn. Anh nghĩ một chút cũng thấy vui vẻ. Muốn đổi cái gì thì cứ đổi đi, dù sao hiện tại cũng đang tốt đẹp mà. Không có một ai là không thay đổi cả, mà người có thể khiến người kia chịu thay đổi, thì chắc chắn đây chính là duyên phận. Lúc khai tiệc trời cũng đã tối, đội khảo sát liền treo hết đèn lên các cây ở xung quanh, cho nên mảnh đất trống trở nên sáng sủa vô cùng. Trước khi khai tiệc, Phạm Hòa Bình và một số thôn dân đi đón Hướng Vị Vân đến, tính ra chỉ mới không gặp nhau mấy ngày thôi, tâm trạng của ông lúc này cũng không tệ lắm. Bên trái của Lâm Dư là Tiêu Trạch, còn bên phải là Hướng Vị Vân, trước mặt là một con ngỗng quay rất bự. Hiện tại lòng cậu chỉ hướng về bạn ngỗng, hoàn toàn không thèm đoái hoài gì tới cảm xúc của hai vị đại ca. Cái tay vừa kéo đùi ngỗng xuống xong, liền ngửi mùi thơm một hơi rồi giạt rào mà nói, tôi mặc kệ, giờ tôi chỉ muốn ăn thôi à. Các thôn dân coi cậu là khách quý, cho nên chờ cậu gặm xong liền đi đến mời rượu, cậu chưa từng uống rượu đế bao giờ, vừa mới uống xong một hớp thì cổ họng nóng rát, thậm chí còn tuôn ra hai hàng nước mắt. Mời qua ba lửa xong thì cậu cũng bắt đầu quen cái cảm giác nóng bừng này, lúc sau bèn đổ đầy một cốc nhìn Hướng Vị Vân mà nói, đại ca, chúng ta chạm cốc cái đi. Hướng Vị Vân liền chạm cốc với cậu, tiểu đệ, nguyên đán qua thì năm mới cũng đến, đại ca chúc đệ tâm tưởng sự thành, tiền vào như nước. Mọi ước mong đều trở thành sự thật. Cảm ơn đại ca, để xem tôi nên chúc ông cái gì đây nhỉ? Lâm Dư đã có hơi say, từ dưới mí mắt đến quai hàm đều ửng hồng, khoe miệng cong cong thành một nụ cười yếu ớt, mà tia sáng trong ánh mắt lấp lánh một cách rất kiên định. Đại ca, tôi chúc ông có thể phá đi cái lồng của mình, đập cánh bay cao. Hướng Vị Vân nghe xong cảm thấy choáng váng, im lặng hồi lâu không nói gì. Lâm Dư nâng cốc uống cạn, sau đó dùng cái móng vuốt bóng nhảy của mình đặt lên vai Hướng Vị Vân nói một cách đầy tha thiết tân tình. Đại ca, nếu ông muốn tôi tin ông là phù sai, vậy thì tôi sẽ tin. Chẳng cần biết ông là ai, hay từ đâu mà đến, tôi chỉ mong ông có thể sống thật tốt, cho dù có về được hay không cũng phải cố gắng sống tốt. Cậu dường như ngồi không được vững, thân thể lảo đảo bám vào người Hướng Vị Vân khẽ thầm bên tai. Đại ca, trên thế giới này có nhiều người ăn qua trái đắng, có người ăn cả một bụng toàn là đắng nhưng vẫn gục ngã, thế nhưng ngay một lúc nào đó có thể nhặt được một viên đường cứu mạng. Tôi chính là người như thế, tôi tin ông cũng sẽ như vậy. Đôi mắt đục của Hướng Vị Vân trở nên đỏ ngầu, tiểu đệ, đại ca phải làm sao đây? Lâm Dư ngồi lại rồi lên tiếng, mỗi ngày ông đều uống trà, vậy thì uống xong thì cười một cái, chỉ đơn giản vậy thôi. Cậu lại đổ tới một bên khác, sau đó dựa vào vai Tiêu Trạch, Tiêu Trạch thấy thế một bên lau tay, một bên tiến gần cười cợt, hết chơi trò đoán mệnh, giờ chơi tới tư vấn tâm lý luôn sao? Cậu chỉ hừ hừ mấy tiếng, Tiêu Trạch lại hỏi, em nhặt được viên đường gì thế? Lâm Dư vẫn không chịu đáp trả, chỉ cách tờ khăn giấy nắm chặt bàn tay Tiêu Trạch. Cậu luồn năm ngón tay của mình vào khe hở tay anh, sau đó chặt chẽ trói lại, không để chút không khí nào lọt vào. Bốn phía dần trở nên huyên náo ồn ào, chỉ có Hướng Vị Vân một mình uống rượu ưu sầu than thở. Ánh trăng đêm nay đẹp vô cùng, nó còn soi rọi khiến mắt người lung linh tỏa sáng. Lâm Dư cười nói, Tiêu Trạch. Tiêu Trạch có hơi sửng sốt, rồi cũng cười đáp, sao? Lâm Dư nói, em nghĩ là em yêu anh, giống như anh yêu em vậy. Tiệc rượu đêm đó kết thúc rất muộn, trung bình 5 người thì đã có 3 người uống say khướt, mà Lâm Dư thuộc một trong 3 người đó, còn Tiêu Trạch nằm trong số 2 người tỉnh táo còn lại. Hướng Vị Vân cũng say bí tỉ, ông ta cứ nói sảng rồi chốc lại cười to sảng khoái, cười xong thì khóc, khiến mọi người cũng không đoán được tâm trạng ông, chắc là vừa vui vừa buồn, chỉ là không biết là vui nhiều hơn hay buồn nhiều hơn. Trời đã khuya, đa số mọi người cũng say, mà Hướng Vị Vân cũng đi đứng không vững, cho nên hiện tại không còn cách nào quay về ngôi nhà nhỏ nằm trong núi kia. Lâm Dư giơ bàn tay nhỏ nhắn của mình lên, làm chủ lên tiếng, anh Hòa Bình, đêm nay đại ca sẽ ngủ ở nhà anh, hai người dáng chen chúc nhau một đêm nha. Phạm Hòa Bình vui vẻ nói, không dám, tôi nằm ngủ dưới đấy là được rồi, để cái giường nước lại cho đại sư Hướng. Anh muốn làm sao thì làm. Đầu lưỡi của Lâm Dư không thẳng ra nổi, bị chất rượu ngấm vào cảm thấy ngứa ngáy vô cùng, cậu kéo tay Tiêu Trạch cùng nhau đi. Trên đường về còn cụp mắt nhìn chằm chằm xuống cái bóng ngả dài trên đất. Cái bóng của anh cao hơn cả em nữa. Ừm, hâm mộ lắm hả? Hâm mộ chứ. Anh, sinh nhật em sắp đến rồi. Sinh nhật anh cũng sắp đến, vậy em 18 trước, hay anh 29 trước đây? Hạ hạ, em cũng không biết nữa. Lâm Dư nói xong liền thấy chân mình mềm vặt ra, toàn thân đang khoác lên đống quần áo mẩy ngàn sắp chúi xuống mặt đất. Tiêu Trạch thấy thế liền giữ cậu lại, sau đó nâng ngông ôm cậu lên, còn kèm theo một câu cười mắng. Lâm Dư thật sự đã uống rất nhiều, nhưng mấy lần trước say xong là bắt đầu nói nhảm, sau đó là gan bắt đầu lớn ra, nhờ hến lúc này chắc do uống dữ quá nên nhắm mặt ngủ thiếp đi luôn. Lúc trở về nhà, Phạm Hòa Bình nấu một nồi nước cho mọi người dùng rửa mặt, sau khi Hướng Vị Vân uống hai chén trà nóng cũng dần tỉnh táo chút. Dù sao ông cũng từng là một tay buôn bán trở thành tỷ phú, những bữa tiệc rượu ông từng trải còn phong phú hơn nhiều, cho nên không đến nỗi say bét nhẹ ra. Ông vẫn còn lo lắng cho Lâm Dư, liền đi vào một phòng ngủ khác nói, ngươi cứ đi nghỉ ngơi đi, để ta chăm sóc tiểu đệ là được rồi. Tiêu Trạch vẫn đang cởi quần cho Lâm Dư đây, cái dây phẹt mơ tuya kia làm cái gì mà cùn như vậy, kéo nửa ngày cũng chưa xong. Anh nghe tiếng liền ngẩng đầu lên, rồi chỉ nói câu cảm ơn, không cần, ông mau đi nghỉ đi, tôi lau mình cho em ấy chút là ngủ được rồi. Không ngờ Hướng Vị Vân tiến vào ngồi ở bên bàn, nhìn qua tư thế có vẻ còn muốn trò chuyện thêm vài câu. Cánh tay đang cởi quần áo của Tiêu Trạch chợt dừng lại, anh cũng không muốn nhóc trứng bị bợm này lại phang ngực lộ lưng trước mặt người ngoài, cho nên lấy khăn long nhúng nước nóng lai tạm cái mặt cùng phía cổ cho cậu, có lẽ là do hơi nóng, nên ai kia lầu bầu một tiếng. Trong ánh mắt của Hướng Vị Vân tràn đầy chịu mến, thật ra ta có một người con trai, tuổi chắc cũng xem tiểu đệ. Tiêu Trạch chỉ tùy tiện đáp lại, vậy ông sinh con hơi trễ rồi. Do bận, muốn nhanh chóng kiếm tiền ấy mà. Ánh mắt của Hướng Vị Vân liền chuyển qua người Tiêu Trạch, ta nhìn ra được ngươi và tiểu đệ rất thân với nhau, chắc hẳn tiểu đệ cũng đã nói cho ngươi biết bí mật của ta rồi. Đội trưởng Tiêu, chắc ngươi cũng thấy ta giống kẻ điên phải không? Tiêu Trạch dịch đến cuối giường, hởi vớ Lâm Dư để lau chân cho cậu, rồi lên tiếng, tôi chắc chắn sẽ không bao giờ tin bí mật kia của ông, hơn nữa ông cũng đâu thể chứng minh nó là thật. Về mấy lời Lâm Dư khuyên, ông nghe thì tốt, xem như gió thoảng bên tai chả hề gì, mà thật ra cũng không có gì, dù sao Lâm Dư đã dùng hết sức mình giúp ông rồi, em ấy không còn gì để mà tiếc nuối. Hướng Vị Vân gật đầu, đồng ý với lời đối phương nói, tiểu đệ đã giúp ta rất nhiều, con đường sau này nên đi thế nào ta sẽ cân nhắc thật kỹ. Cửa phòng mở ra rồi đóng lại, Hướng Vị Vân đã rời đi. Tiêu Trạch thay quần áo ngủ cho Lâm Dư, sau đó dọn dẹp bắt đầu đi ngủ. Trong chiếc chăn ấm áp, lúc hít hở còn nghe chút mùi rượu quanh quẩn, Lâm Dư gối lên cánh tay anh ngủ say bí tỉ, lúc đang ngủ còn cứ gọi mấy tiếng. Đến nửa đêm, cánh tay Tiêu Trạch cảm thấy tê, nên vội nâng đầu Lâm Dư đặt qua gối. Lúc này Lâm Dư lăn lóc trở mình, đột nhiên đá một cái thật mạnh lên tường. Đã ngủ còn ổn cho được. Tiêu Trạch nở nụ cười nói một câu. Lâm Dư khẽ nói mớ, bảo vệ, bảo vệ. Tiêu Trạch kéo người cậu qua ôm lấy, đừng kêu nữa, anh bảo vệ cho em. Những công việc cuối cùng của đội khảo sát đã gần như kết thúc, kỳ hạn hơn tháng cho lần nhiệm vụ này hoàn thành vô cùng tốt đẹp. Bắt đầu là phải vào trễ do trận chiến với các thôn dân, tiếp theo phải đóng trại ở bãi sông hết mấy ngày, đợi khắc phục khó khăn xong rốt cuộc cũng có thể đi vào sau núi khảo sát, nhưng xui lại chúng mấy ngày mưa làm mọi công việc đều bị đình trệ. Sau khi khí trời tốt lên thì bắt đầu đẩy nhanh tốc, mỗi người ai cũng như gầy đi 4-5 ký. Lúc phá bỏ lều trại các người dân cũng đến để giúp đỡ, nói là phụ một tay, nhưng thực tế giống cản trở hơn. Bọn họ không nỡ, dù gì đội khảo sát cũng chính là người đưa họ ra một thế giới bên ngoài, bọn họ thích nghe những đội viên kể chuyện này chuyện kia, còn muốn thông qua lời đối phương nói để biết rõ hơn về bộ dáng rực rỡ muôn màu trốn đô thị kia. Có lẽ là sau này bọn họ cũng không có can đảm cũng như quyết tâm rời bỏ trốn núi rừng này, thế nhưng từ tận đấy lòng vẫn hy vọng có thể hiểu thêm được nhiều thứ. Dĩ nhiên là bọn họ càng không nỡ để Lâm Dư đi, Dương Trạch và Âm Trạch chính là chuyện quan trọng cả đời, lúc đó Lâm Dư có nói dịch vụ không bao chọn. Trước mắt sắp đến giờ chia tay, thực sự ai cũng đau lòng vô cùng. Nói dễ hiểu là sau khi mua một món đồ xong thì mọi người không thể đem đổi trả bảo hành sữa chữa gì hết. Tâm trạng của Lâm Dư cũng phức tạp lắm, nói dễ nghe thì người này tâm tính thiện lương tốt bụng, còn khó nghe thì là Dư giả lòng yêu thương, còn ỷ vào kỹ năng của bản thân. Đã thế còn dùng tiêu chuẩn đạo đức phổ độ chúng sinh của Bồ Tát mà đặt ra yêu cầu với bản thân mình. Bởi cậu không muốn đối mặt cảnh lưu luyến chia tay với mọi người, cho nên vội vã không phụ giúp ai, bản thân sắp xếp đồ xong liền trốn vào trong xe Việt dã. Xuyên qua lớp kính xe, loại kính này có thể cho cậu nhìn thấy bên ngoài, thế nhưng người ở ngoài không thể nhìn thấy cậu. Cậu thấy anh Hòa Bình, chú Mã, em gái con chú Mã, thí Ngụy, còn có thật nhiều người dân thân thiết khác. Cậu cố gắng ép chính mình không nên nhìn nữa, liền lấy điện thoại ra tìm chút tín hiệu yêu đất. Cậu gửi tin nhắn cho Tiêu Nghiêu, anh xinh đẹp, em sắp khởi hành về rồi. Ban ngày Tiêu Nghiêu khá là rảnh, cho nên nhanh chóng trả lời, thật sao? DT mẹ, anh của em mỗi lần khảo sát về đều có cái bộ dạng phóng khoáng lãng tử, con mẹ nó anh đã bắt đầu kích động rồi nè. Lâm Dư cất điện thoại đi, tạm thời không còn hứng thú nắn tin tán dốc nữa. Đúng lúc đó cửa xe mở ra, cái người có bộ dáng phóng khoáng lãng tử kia chỉ mặc một cái áo len màu đen, ống tay áo sắn tới chỗ khuỷu tay, ban nãy phải phá rỡ lều trại nên bàn tay dính đầy cát đất. Lâm Dư nhỏ nhen bám vào ghế dựa nghiêng người hôn Tiêu Trạch một cái. Lâm Dư hôn xong cũng không quan tâm đối phương ra sao, mà chỉ lấy điện thoại ra nhắn tiếp một tin trả lời Tiêu Nghiêu, anh xinh đẹp, em đã hôn cái người coi bộ dạng phóng khoáng lãng tử rồi, thích lắm luôn. Lâm Dư gửi xong liền nhét điện thoại lại vào trong túi, sau đó nghe tiếng chuông báo 7-8 lần, không cần nhìn cũng biết là Tiêu Nghiêu đang tức điên. Tiêu Trạch lau khô tay mình xong, liền làm một điếu, anh cũng không rảnh hơi đâu mà lo mấy cảm xúc yêu đương của mấy chàng trai trẻ, nói thẳng, chứng bị bợm, mau đi xuống chào tạm biệt với mọi người đi, chúng ta sắp đi rồi. Cái gì đến cũng phải đến, Lâm Dư xuống xe mới ngạc nhiên vì mọi người gần như bu quanh chiếc xe Việt dã, tất cả đang chờ cậu. Cậu không chịu được bầu không khí như thế này, chỉ biết túi đầu hít sâu một cái. Phạm Hòa Bình gọi cậu đầu tiên, Đại sư Lâm, chúng tôi thực sự không nỡ để cậu đi đâu. Mọi nghe xong thì tâm trạng cũng bị tuột dốc, có một cụ già tuổi tác cao còn khóc lên, Lâm Dư không biết phải an ủi như thế nào, đành nói cho mọi người biết thành phố cậu sắp về tên gì, hy vọng có duyên gặp lại. Tiêu Trạch ngậm điếu thuốc cảm thấy buồn cười, không phải anh lạnh lùng gì, mà cái cảnh tưởng tượng đúng là thật là rất khôi hài, Lâm Dư hệt như là một gã đầu sỏ tội phạm đang bị truy nã bị đưa đem về quy án vậy. Quy án tội phạm chạy trốn bị bắt dẫn đến cơ quan tư pháp để thẩm vấn, kết án. Cuối cùng tất cả cũng xong xuôi, đã nói hết lời tạm biệt, đội khảo sát lần lượt lên xe chuẩn bị xuất phát. Lâm Dư vẫy tay lần cuối với mọi người, rồi cười cười, sau đó quay người mở cửa xe ra. Lúc này xa xa bỗng truyền đến một tiếng hét, tiểu đệ. Lâm Dư quay đầu lại liền nhìn thấy cách đó mười mấy mét là Hướng Vị Vân, các thôn dân cũng tự động tránh ra để chừa ra một con đường, cậu và Hướng Vị Vân lập tức chạy tới bên chỗ đối phương. Đại ca. Tiểu đệ. Tiêu Trạch hạ cửa sổ xe xuống rồi hút mạnh một hơi, quai hàm như bị siết chặt lại. Đại ca. Tôi cứ nghĩ ông sẽ không đến tiễn tôi nữa chứ. Lâm Dư chạy đến trước mặt Hướng Vị Vân, hai người kéo tay, bốn mặt nhìn nhau. Đại ca, tôi phải đi, ông nhớ chú ý giữ gìn sức khỏe. Hướng Vị Vân gật đầu, tiểu đệ, gặp được đệ chính là phúc khí của đại ca, cho dù không thể trở về nước Nô, thì đại ca cũng không còn tiếc nuối gì. Lời đệ nói đại ca sẽ suy nghĩ thật kỹ. Đệ cũng phải bảo trọng. Lời đã nói xong, thế nhưng trong mắt hai người như có ngàn câu vạn lời chưa chào dâng. Gió lạnh thổi qua, lá rơi chất thành đống, giờ đây trong mắt của Hướng Vị Vân tích chứa những giọt nước mắt hạnh phúc, mà mặt Lâm Dư cũng đầy cảm xúc ngổn ngang, hai người bạn vong niên, này ôm chặt lấy nhau, còn thay phiên cứ gọi đối phương. Bạn bè giữa các thế hệ tuổi tác. Đại ca, tiểu đệ, đại ca, tiểu đệ. Lúc này Hướng Vị Vân dần bình tĩnh lại, rồi khẽ thì thầm, tiểu đệ, nhớ giấu thỏi vàng cho cẩn thận. Đại ca không cần biết coi số mạng, cũng biết sau này đệ sẽ được phú quý. Lâm Dư cảm động quá chừng, đại ca, ông chính là người đầu tiên cho tôi hũ vàng, đời này tôi sẽ không bao giờ quên ông đâu. Tiểu đệ, đại ca, Tiêu Trạch dựa vào cửa sổ xe nhìn hồi lâu, bản thân cứ ngỡ đang xem một tập phim tình cảm, có lẽ là do bản tính chiếm hữu, cũng có thể cho là cái bản tính xấu xa thiếu đạo đức ngấm vào xương. Anh lấy điện thoại ra cho chạy khúc hát tiễn biệt, cho Lâm Dư và Hướng Vị Vân có thêm chút nhạc nền. Trạm nghỉ phía ngoài, bên là lối cũ, cỏ thơm xanh ngát tận chân trời. Hướng Vị Vân buông Lâm Dư ra, dưới tiếng ca làm nổi bật lên những giọt nước mắt tuôn như thác đổ của ông, Lâm Dư cũng không khá hơn là, cậu đi từng bước một lùi về sau, từ từ buông cánh tay của Hướng Vị Vân. Một gáo rượu đục dư lại chút hân hoan, đêm nay biệt ly, mộng cũng lạnh. Hướng Vị Vân cực kỳ đau thương, có lẽ ông đang ngó tới chuyện cũ mình bị vợ con vứt bỏ, ông nhìn theo Lâm Dư lên xe, bản thân đứng tại chỗ vây tay gào khát, tiểu đệ. Sau này có duyên gặp lại. Nhớ bảo trọng. Lâm Dư bám lấy cửa sổ xe, đại ca. Ông nhớ sống thật tốt đó. Đội khảo sát đi, cứ như vậy mà tạm biệt với Dĩnh Sơn. Lâm Dư ngồi khóc mãi đến khi xe chạy tới thị trấn, lúc bấy giờ hai con mắt sưng to như quả đào. Trước khi chạy lên đường cao tốc, bọn họ phải dừng trạm xăng đổ đầy bình, Tiêu Trạch từ chỗ lái đi xuống, rồi nói với anh ba ngồi ở kế bên, anh mở nắp xe đi, tôi ra phía sau dô đứa nhỏ. Mua chút đồ ăn vặt ở siêu thị gần trạm xăng xong, Tiêu Trạch mở cửa rồi đặt đồ mới mua vào. Phong cảnh trên đường cao tốc không tệ, anh lấy tay lau nước mắt cho Lâm Dư, cố dấu ngọn, được rồi, khóc nữa mù thật đó. Thanh âm của Lâm Dư giật giật, em không yên tâm cho đại ca Hướng. Ông ta đã hơn 50 rồi, còn đáng tin cậy hơn em nữa kìa. Tiêu Trạch mở ra một bao khoai chiên, nghe lời, ăn khoai chiên đi, đừng khóc nữa. An ba cũng dỗ, em trai đừng quá đau lòng. Em không còn đại ca Hướng thì còn đại ca Tiêu mà, đại ca Tiêu của em chưa từng dô ai vậy đâu, toàn quát thẳng mặt người ta không à, mẹ nó đừng khóc nữa. Em phải biết quý trọng ảnh đó nha. Lâm Dư nín khóc mỉm cười, vậy em ôm ảnh cái, anh đừng có dòm. Cậu xoay người ôm Tiêu Trạch, làm túi khoai chiên bị ép muốn nát luôn. Tiêu Trạch vỗ phía sau cho cậu, còn vân ve sau gáy mà nói, không phải em đã tính số ông ta giàu có nhờ trời hay sao. Vậy chứng tỏ cuộc sống sau này của ông ta rất tốt, đừng lo nữa. Ừ. Em nghe lời anh. Lâm Dư rủi hết nước mặt vào quần áo tại Tiêu Trạch, sau đó ngoan ngoãn ăn khoai chiên. Trên đường về nhà vốn nên vui vẻ, anh ba cố phá tan bầu không khí im lặng bằng cách huýt sáo, huýt xong vô lăng một cái. Đúng rồi, đội trưởng Tiêu, anh sắp tổ chức sinh nhật phải không? Lâm Dư nhớ tới đêm mừng năm mới, Tiêu Trạch hình như có từng đề cập tới, cho nên liền hỏi, anh ơi, chừng nào tới sinh nhật anh? Tiêu Trạch suy nghĩ một chút, đúng hôm giao thừa. Lâm Dư sửng sốt, em cũng tổ chức sinh nhật vào giao thừa đó. Hai người bọn họ chỉ nhìn nhau mà không có cười, cũng có chút bất ngờ, trên thế giới vốn có rất nhiều người, thế mà sao lại trùng hợp đến như thế. Tiêu Trạch không nghĩ nhiều chỉ vui vẻ ôm lấy Lâm Dư, rồi huýt sáo theo. Lâm Dư mò ra trận bát quái nằm trong túi mình, đầu óc mỗi lúc một trôi xa. Lúc này anh ba mới hỏi, vậy hai người cùng nhau mở tiệc sinh nhật chúc mừng phải không? Lâm Dư cũng hoàn hồn, Tiêu Trạch nói nhỏ bên tai cậu, vậy thì mở tiệc sinh nhật chơi trứng đi, để cho em kêu to mà qua lễ thành nhân. Ngày lễ trưởng thành, chứng nhận trên 18 tuổi gỡ tờ. Quyền 3 các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 51. Cuối năm sắp tới, toàn quốc lại chìm vào làn sóng mừng xuân, đường cao tốc cũng không ngoại lệ, có vài đoạn đường cũng bị tắc. Đội khảo sát và công nhân viên phải ra ngoài làm cũng không khác nhau làm ấy, tất cả đều ngóng trông có thể mau chóng về nhà. So với kế hoạch ban đầu thì bọn họ chỉ chậm có một ngày, chờ đến khi lái khỏi đoạn đường cao tốc đi ra thành phố cũng vừa lúc hoàng hôn lên. Lâm Dư hạ cửa sổ xe hít sâu một hơi, sau đó dạt dào cảm xúc mà bộc lộ nỗi niềm, nhà cao tầng, tàu điện ngầm, xe thể thao, quán ăn, còn có trai xinh gái đẹp, đúng là thành phố vẫn thích hơn. Tiêu Trạch cầm tay lái cười, hai ngày nữa không chừng em đã tự động quên luôn vị đại ca tốt kia rồi. Thế thì em sẽ biến thành người vô tình vô nghĩa hay sao? Lâm Dư phản bác lại, chạm dừng phía ngoài, bên là lối cũ, tình nghĩa huynh đệ lớn hơn trời. Gió đêm phất nhẹ, tiếng sáo tàn, em rất nhớ Dĩnh Sơn. Tiêu Trạch bị cậu chọc cho cười suốt đưa nhờ đi, đến khi lái vào viện nghiên cứu vẫn không ngừng cười lại được. Mỗi khi có một hạng mục khảo sát kế thúc sẽ có rất nhiều việc cần làm ở phía sau, nội một ngày chạy đến viện xét nghiệm chắc cũng phải đi 80 chuyến. Ngày hôm nay cũng không còn sớm, người ở bên bộ phận khác có lẽ đã nghỉ Tết cả rồi, cho nên đội khảo sát tự mình xếp dỡ mấy thùng hàng, sau khi làm xong cũng đi về nhà. Xe đều là do nhà nước cung cấp, hơn nữa buôn ba suốt mấy tháng, khắp xe đã bị bùn đất bụi bặm che kín, cho nên không thể nào tiếp tục lái nữa, mọi người đành phải vác vali ra ngoài gọi taxi. May mà Tiêu Trạch khôn khéo, trước khi đi có lái chiếc Jeep đậu ở trong viện nghiên cứu, vừa có chỗ đậu xe miễn phí, lại có thể mau chóng rời đi. Anh mở cốp xe chuyển vali vào, lúc chuyển tới cái thứ ba mới chứng lại một chút, rồi buồn bực nói, cái vali này sao nặng như vậy? Lâm Dư chột dạ nhìn về phía xa xăm, không dám lên tiếng trả lời, dù sao trong vali chỉ có nhiều hơn 10 thỏi vàng chứ nhiêu. Cả hai leo lên xe về nhà, trước khi đi khỏi Tiêu Trạch vẫn không quên chỉ huy công tác. Ngày mai đúng 9 giờ sáng có buổi họp ở văn phòng, ai đi muộn thì chuẩn bị tinh thần bị trực ban ăn Tết. Mọi người nghe xong không ngừng tiêu khổ, đội trưởng Tiêu, không thể nghỉ ngơi 2 ngày lấy sức sao. Càng nghỉ càng có nhiều tật xấu, ngày mai chỉnh sửa hết toàn bộ, sau đó chuyển giao công tác cho khoa xét nghiệm, tiếp theo thì trở sang năm mới. Tiêu Trạch cũng sẽ không hung tàn đến mức mệt mỏi suốt 3 tháng mà không cho mọi người ăn Tết. Được rồi, mau chóng cút về ăn cơm với người nhà đi, nhớ ngủ cho ngon, ngày mai gặp. Xe Jeep khởi động. Lâm Dư hạ cửa xe xuống thò người ra cố vây tay tạm biệt với mọi người. Công tác khảo sát đã kết thúc, cho nên cậu hẳn sẽ không gặp lại những người anh này, 3 tháng qua mọi người dần thân thiết với nhau, nên cậu cũng có chút không nỡ. Tiêu Trạch bấu lấy cổ Lâm Dư, nguy hiểm, mau ngồi vào. Sau khi lôi Lâm Dư vào xong, lại hỏi, em có thích họ không? Thích chứ ai em cũng thích, mà thích nhất là anh ba. Lâm Dư cảm thấy anh ba chính là người vui tính nhất, lúc nói xong liền sửa lại, thêm vào anh nữa thì em thích anh nhất. Thích anh ba nhỉ? Tiêu Trạch tỏ ra rất hài lòng với câu trả lời này, vậy ngày mai lúc gặp nhau em tặng bánh giản của anh ba đi, xem như cảm ơn chuyện anh ta cho em mượn quần áo mặc. Lâm Dư hỏi, ngày mai em cũng có thể tới sao? Cậu vốn cảm thấy những công việc nghiên cứu sau này bản thân sẽ không giúp được gì, còn tưởng sẽ không được trọng dụng nữa. Nếu Tiêu Trạch cũng cho cậu đến, vậy thì tốt rồi. Cậu hỏi xong liền lười dối người một cái, sắp về đến nhà cho nên tâm trạng chỉ còn lại nỗi hân hoan. Xe Jeep dùng tốc độ nhanh chạy về nhà trọ, cũng đã 3 tháng không về, cũng may là có nhân viên làm theo giờ đúng hạn đến quét tước, cho nên hiện tại còn sạch sẽ hơn lúc có 2 người ở nhà. Lâm Dư kéo vã ly nhảy vọt vào nhà, đảo quanh một vòng ở phòng khách, sau đó làm thêm một vòng ở nhà bếp, cuối cùng vặn hết ra tốc định chạy đến phòng ngủ để tiếp xúc thân mật với bạn giường đôi. Đang lấy đà thì bị Tiêu Trạch chặn ngang đẩy qua một bên, cậu lảo đảo vài bước rồi quyết định nhảy lên người Tiêu Trạch, như một con khỉ còn tinh ranh. Tiêu Trạch con cậu đi vào nhà tắm, trong tay cầm theo túi sắp xếp mớ đồ dùng lúc đi. Đồ vật đã lấy ra sao thì bây giờ đặt lại chỗ cũ, Lâm Dư móc chai rửa tay, kem dưỡng da và son dưỡng môi ra, nhớ tới những tháng ngày khi đi cờ gờ à ho sát, mỗi buổi tối sau khi tắm xong, Tiêu Trạch đều cẩn thận thoa cho cậu y ỉa như nuôi con vậy. Cậu nhìn Tiêu Trạch từ trong gương, hỏi, anh ở cùng với em có thấy mệt không? Tiêu Trạch nói, chút chút. Thật không đó. Lâm Dư nhíu lông mày, người sống ai mà không mệt chứ, thế nhưng nếu mệt thì cũng phải cố kiên trì sống, anh mà mệt, em còn cảm thấy. Tiêu Trạch cứ tưởng đây là đùa giỡn, không nghĩ tới ai kia lại đào ra nước đắng, cảm thấy được cái gì. Lâm Dư nín nửa ngày trời, anh mà mệt thì em cũng thấy mất mát chớ bộ, chờ đến khi em là một người đàn ông 40 tuổi xuân, thì anh cũng đã 50, xem tuổi đại ca hướng luôn rồi. Tiêu Trạch ngân dài một tiếng ửng, chờ đến khi anh lên 80 lúc từ biệt thế giới này, có phải em liền phất tay một cái rồi nói, anh dê 8 đi, trời cao đợi anh kìa. Sau đó quay đầu lại tìm người tiếp theo. Ha ha, lúc anh pha trò còn buồn cười hơn cả anh ba nữa. Lâm Dư cảm thấy mình mà nói tiếp thế nào cũng chịu thệ, cho nên chỉ còn cong đôi mặt cười cho qua. Sau khi sắp xếp gần như xong hết những món trong túi, cuối cùng cậu mới lấy chai màu vàng mà anh có nói dung dịch rửa tay ra, rồi ra vẻ ghét bỏ mà nói chai này vô dụng quá, bộ chúng ta cũng không có rửa tay hả ta. Tiêu Trạch nhồi quần áo dơ vào soạn, sau đó ôm lấy đi đến máy giặt cho vào, trả lời, em thật sự cho rằng chai đó là dung dịch rửa tay hả? Không phải là do anh nói em nghe sao? Lâm Dư bị anh đùa một vố cậu không hiểu tiếng Anh, cho nên Tiêu Trạch nói cái gì thì cậu sẽ tin là cái đó thôi. Thế nhưng khi nhìn thấy nụ cười lúc Tiêu Trạch xoay đi, cậu bỗng chốc tỉnh ngộ ra, dung dịch rửa tay cái chó gì chớ? Đây là dầu bôi chân thì có. Tiêu Trạch khoanh tay rửa vào máy giặt, nụ cười trên môi không thâm sâu như ý cười trong khóe mắt, chỉ có thể cố ý than thở một tiếng, tiếc là không dùng đến. Lâm Dư trơ mắt ra mà hỏi, anh vốn có ý đồ bất chính nên mới mang theo cái này phải không? Em học qua môn ngữ văn chưa? Anh muốn ngủ với vợ mình cũng là có ý đồ bất chính sao? Nụ cười trên môi Tiêu Trạch dần thâm sâu ý trang ý cười nơi đáy mắt kia, hả? Vợ ơi, em nói xem. Lâm Dư đỡ buồn rửa tay, con ngươi muốn lọt ra ngoài, huyết áp như tăng vọt, chưa hết đâu, cậu còn có cảm giác như khí quản sắp phát nổ vậy. Vợ cái gì chứ, tại sao đột nhiên chuyển qua cách kêu này, đúng là đàn ông gần 30 giờ ngay cả mặt mũi cũng không muốn giữ nữa rồi. Tiêu Trạch nhìn thẳng vào mặt cậu, giống như không cho cậu trả lời lại vậy đó. Cậu đặt món đồ xuống, cảm thấy lòng bàn tay nóng ran, sau mới ấp á ấp úng đổi giọng, cũng không được tính là ý đồ bất chính, vậy được chưa? Thế sao anh không, không? Ba miệng nó, cậu thật sự không nói ra được, Tiêu Trạch không biết ngại thôi đi, cậu còn muốn đâm lao theo. Tiêu Trạch nhếch miệng, anh sao mà nỡ ra tay ở chỗ hoang tàn thế chứ? Lâm Dư hét to một tiếng rồi trốn ra chỗ bồn tắm, cảm giác mạch máu trong người mình sắp bể thật rồi. Tiêu Trạch thật không nỡ để cậu ở chỗ hoang tàn kia bị cái kia sao? Người này đúng là cao thủ nhiều chiêu mà, không những cản rỡ mà đạo đức còn bại hoại nữa. Cậu tiếp tục chạy ùa ra ban công. Sau đó mở cửa sổ hóng gió cho hạ nhiệt xuống tí, trong đầu chỉ toàn ẩn hiện hình ảnh nụ cười của Tiêu Trạch. Gian nhà rộng 3 phòng, phòng ngủ dành cho khách trước nay chưa từng có ai ngủ qua. Lâm Dư không quậy nữa, tắm xong liền chui vào ổ chăn bên đó. Thế nhưng tiếng bước chân chí mạng kia dần dần đến gần, lúc sau Tiêu Trạch liền moi cậu ra rồi ôm vào lòng, sau đó còn nâng cái mông không yên kia, ghé vào lỗ tai nói mấy lời nhảm nhí đáng ghét vô cùng. Đi vào phòng ngủ chính, Tiêu Trạch đứng ở bên giường, trứng bị bợm. Em định ly thân với anh hả? Lâm Dư dùng răng cửa cạ lên vai Tiêu Trạch, là vì em ngại chứ bộ, anh biết rõ ra mặt em mà. Tiêu Trạch ôm cậu ngã ảo xuống giường, hất chăn lên trùm kín cả hai người bọn họ. Là ai chủ động nói cho anh làm? Tiêu Trạch đè lên người đối phương, rồi bắt đầu xoa nắn dậy vào cậu như một bé bự, sao em cứ run cầm cập mãi thế? Lâm Dư cố bỏ ra, để em đi tắm lần nữa đi. Hình như em vẫn chưa có đủ thơm. Thân thể nằm trong ngực khẩn trương đến mức run cầm cập. Tiêu Trạch không giận nữa, anh cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên hai má Lâm Dư, sau đó đi xuống sống mũi, bình tĩnh chặn ngang mà nói, rất thơm, là một cục cưng. Cục cưng của ai vậy ta? Của Tiêu Trạch anh. Lâm Dư nằm trong lồng ngực đã mềm đi như mấy con mèo nhỏ, cậu gần như còn muốn cào cho chết anh luôn, thật ra cậu cũng cảm giác được Tiêu Trạch chỉ đang đùa chứ không định làm cái gì cả. Dù sao đối phương cũng lái xe tận 2 ngày, lúc này rất cần phải nghỉ ngơi. Thế mà Tiêu Trạch tiếc nuối nói, không phải anh cần nghỉ ngơi. Mà sợ em bắt đầu từ ngày mai sẽ không leo lên nổi cái giường. Thảm dữ vậy hả? Chả trách sao không thể ấy ở cái nơi mơ thấy đồ ăn mộng nhớ giường lớn kia. Rốt cuộc thì bây giờ Lâm Dư đã thông suốt hết mấy lời khuyên bảo của Tiêu Nghiêu. Cậu trở mình nằm nhoài lên người Tiêu Trạch, sau đó gối lên cái thân cơ bắp chắc nịch kia mà ngủ thiếp đi. 3 tháng chưa được nằm trên giường lớn, cho nên hiện tại là một giấc sung sướng cả người, hồn cả hai suýt bay lên tận mây xanh. Buổi sáng ngày hôm sau khi mở mắt ra, trong lúc mơ màng còn nhìn thấy cảnh Phạm Hòa Bình đang ở trong bếp làm bữa sáng. Lâm Dư và Tiêu Trạch chuẩn bị đi đến viện nghiên cứu, thật ra trước khi ra cửa cậu còn định biết thân biết phận ra trò rút lui. Dù sao ở trong đó khác với ra bên ngoài, cậu là một người không chuyên, ở nơi trời đất bao la kia còn có thể chạy lung tung được, còn ở đây người ta là những người nghiêm túc làm việc, do đó cậu cảm thấy mình đi không thích hợp gì cả. Thấp thỏm suốt đoạn đường, lúc đến viện nghiên cứu mới phát hiện trên các tầng đã không còn một ai, lúc này cậu mới dám thả lỏng được một tí. Lâm Dư theo sát Tiêu Trạch không rời, sau đó liền chui vào văn phòng anh ngoan ngoãn ngồi đợi. Lúc đợi trông thấy máy vi tính của anh lớn ơi là lớn, cho cậu liền yên lặng chơi dò bom. Khoa xét nghiệm hình như chưa có nghỉ phải không? Tiêu Trạch đang ở bên ngoài thu xếp nhiệm vụ, thỉnh thoảng sẽ liếc mắt nhìn qua cửa kính một cái, thực tập sinh của anh tên gì? Đội phó cũng không nhớ, hình như là Tiểu Đồng, anh muốn cậu ta hướng dẫn Tiểu Dư. Được, ghi chép hồ sơ cũng đơn giản, chứng bị bậm học chút sẽ biết. Tiêu Trạch gọi người thực tập sinh kia đến, sau đó gọi Lâm Dư đang ở trong phòng làm việc của mình ra. Tiểu Đồng, lúc ghi chép hồ sơ phiền cậu dạy em ấy, nếu em ấy rốt nát cứ thẳng thắn phê bình. Lâm Dư không rõ vì sao, chỉ nghĩ là chắc vì không đủ nhân lực mới cần thêm người giúp đỡ. Cậu học rất nhanh, giúp đỡ ghi chép mấy loại sổ, sau đó Tiêu Trạch liền dẫn cậu đi đến khoa xét nghiệm mở mang đầu óc, rồi sau đó bỏ chút thời gian tham quan lầu trên lầu dưới hoàn chỉnh một lần. Rốt cuộc cậu cũng không nhịn được mà hỏi, anh coi em như là thực tập sinh luôn hả? Nói thừa. Tiêu Trạch còn chưa kịp nói tiếp, viện trưởng đã gọi tới. Lâm Dư tự mình trở về văn phòng, nếu ai có cần giúp đỡ thì đến hỗ trợ. Lúc sau Tiêu Trạch trở về cũng không cần tìm anh nói chuyện đỡ hồi hộp. Bận rộn một hơi suốt hai ngày, Lâm Dư cảm thấy còn mệt hơn lúc đi khảo sát trong núi nữa, chủ yếu là cái gì Tiêu Trạch cũng muốn cho cậu học, về đến nhà còn muốn làm kiểm tra. Cậu kỳ quái nghĩ, cái này bộ cần thiết làm sao? Cậu chỉ là cùng đi theo sẵn tiện giúp đỡ, danh dọt mấy thứ này cuối cùng cũng chả có đất dụng võ gì. Lúc kết thúc công việc thì trời cũng nhá nhem tối, lần kết thúc này chính thức khép lại toàn bộ công tác, hiện tại bắt đầu ngày nghỉ phép năm. Hẹn năm sau gặp lại. Đội khảo sát tính toán mở một buổi tiệc vào ngày mai, khi xong xuôi liền quyết định đến chỗ xinh đẹp. Bình thường vào buổi xế chiều xinh đẹp mới mở cửa, thế nhưng ngày hôm nay ngoại lệ mở sớm. Tiêu Nghiêu buộc mái tóc xoăn lên, tay đeo chiếc vòng thạch anh, nhìn xa như một vị phu nhân cao 1m8. Và áo khoác của y thì mở ra, đang đứng ôm hai tay trước ngực chờ ở giữa quán. Mấy chiếc xe lần lượt lái vào rồi dừng lại, Lâm Dư cởi dây an toàn xong đã xông thẳng ra ngoài, sau nhìn thấy Tiêu Nghiêu liền dừng lại. Anh xinh đẹp. Tiêu Nghiêu mở rộng vòng tay đón chào, em trai. Anh xinh đẹp. Lâm Dư điên cuồng cuồng chạy tới đâm đầu vào bờ ngực rắn chắc của Tiêu Nghiêu. Hai người bọn họ lúc này cứ như hai chị em thất lạc nhiều năm vậy, nếu Nghê Bình có ở đây, lập tức đã có thể mở một chương trình tìm kiếm người thân. Tiêu Trạch rút chìa khóa xe đi lại, nhìn xong cũng muốn nhức cái đầu, đã xong chưa, đang đóng phim à? Tiêu Nghiêu xoa xoa khuôn mặt Lâm Dư, không thay đổi gì. Lúc em đi anh mới nhớ ra là mình chưa kịp tặng cho em mấy chai kem giữa mặt, giữa khí trời giá rét muốn đông đá này, đàn ông chúng ta cái gì không có cũng được, nhưng tuyệt đối không thể thiếu một gương mặt tươi tắn. Ừm. Ngày nào em cũng có chăm sóc hết. Lâm Dư cùng Tiêu Nghiêu vai kể vai tiến vào quán bar, đội khảo sát đội cũng bắt đầu vừa vào chuẩn bị làm một trận không say không về. Lâm Dư đi vào liền như phát điên, cậu nhìn thấy Đào Huyên Minh được thắt cho cái nơ bướm màu đỏ ngồi ở trên ghế chân cao. Còn lão Bạch Tiểu Hắc lăn lộn dưới thảm trải sàn, Mạnh Tiểu Thuệ và Gạ Phỉu đang cướp đồ chơi trên ghế xa lọn, còn lại một mình Tiêu Danh Viễn bước đi trên bệ cửa sổ. Cậu kích động lắc lắc Tiêu Nghiêu, anh xinh đẹp, anh chăm sóc chúng nó tốt quá đi, cảm ơn anh nha. Giang Tiểu ngắt ngang, em trai, là anh chăm sóc, ok. Lâm Dư cười há hạ, ôm Đào Huyên Minh định đi qua chỗ ghế dài của Tiêu Trạch thì bị Tiêu Nghiêu kéo lại, lát rồi qua, anh còn chưa hỏi em cái gì mà, em đi chuyến này có xảy ra chuyện gì không? Lâm Dư trả lời rất thành thật, em có thêm được một vị đại ca kết bái tên là Hướng Vị Vân, chữ vị bên trái là bộ tam điểm thủy bên phải là chữ hưu. Chữ vị bộ tam điểm thủy chữ hưu. Dẹp nhựa đi, ai rảnh hỏi em cái này chứ? Tiêu Nghiêu ôm lấy vai Lâm Dư, bộ dạng hệt như mấy bà gì hỏi han lúc ăn Tết vậy đó, em và anh của em có xảy ra cái gì không? Mau thành thật khai báo. Nếu mà thành thật khai báo, Lâm Dư sợ Tiêu Nghiêu sẽ đau lòng, nhưng mà che giấu thì lại sợ bị đánh. Cho nên chỉ còn cách nói ra sự thật, có lần em bị sốt cao, anh ấy đã thổ lộ với em. Tiêu Nghiêu cao mày, yêu bà nó rồi thổ lộ cái rể. Lâm Dư tỏ vẻ đắc ý, ảnh nói anh yêu em. Tiêu Nghiêu hít sâu vào một hơi, lườm một cái trông rất hung ác, sau đó thì sao, hai người ngủ với nhau à? Không có không có. Lâm Dư sắp chịu hết nổi, bèn dùng chiêu đi vệ sinh chạy trốn, anh xinh đẹp, em muốn đi suỵt suỵt một chút. Suỵt cái gì mà suỵt, nhịn đi. Tiêu Nghiêu thả Đào Huyên Minh xuống đất, sau đó tiến gần đến mà cảnh cáo Lâm Dư, theo như anh được biết, thì Tiêu Trạch hiếm khi nói lời ngon tiếng ngọt, cũng chưa từng nói câu anh yêu em với người, hiện tại đột nhiên phóng túng vậy, em nhớ giữ cho chắc đó. Tâm tình Lâm Dư đang phấp phới, giữ làm sao? Tiêu Nghiêu chỉ tiếc mình mài sắt không thành thép, em ngốc quá à? Em đừng có cho cậu ta làm, rồi làm sao để cậu ta không ngừng phun ra mấy câu ghen tuông ấy, lúc hành động cũng phải chứng minh thân phận chút chút, ví dụ như phải thêm tên em vào bất động sản. Vai Lâm Dư trùng xuống, nghĩ thầm người thành phố yêu đương đúng là thực tế, có trách cũng do giá nhà gây họa, cho nên cậu chỉ đáp tầm ở qua loa cho xong, cuối cùng cũng có thể ôm Đào Huyên Minh đi qua trò chuyện uống rượu cùng đội khảo sát. Cậu mới mấy bước không nhịn được vòng trở lại, đang có thắc mắc muốn hỏi, anh xinh đẹp, không phải anh thích anh em sao? Thế còn giúp em làm chi? Tiêu Nghiêu nhét tóc mái ra bên sau tai, rồi làm động tác lan hoa chỉ đầy vẻ dịu dàng chịu mến, anh biết mình với cậu ta chỉ là hy vọng xa vời mà thôi. So ai kia với nhóc yêu tinh nhỏ không biết chiếm tiện nghi như em, thì anh đương nhiên vẫn thích em hơn. Lâm Dư lại hỏi, lỡ như không có anh em thì sao? Tiêu Nghiêu vung ánh mắt đầy mê tình sang cậu, vậy anh liền thích em. Ăn Tết sắp tới gần, nghỉ làm, khảo sát xong còn được thêm tiền thưởng, anh xinh đẹp chi kỷ như thế, từng chuyện tốt như thế cứ ập vào nhau. Lúc này Lâm Dư tràn ngập hạnh phúc, khóe miệng không cách nào ngừng cười cho được. Mà chuyện trên thế gian lúc nào cũng dễ vui quá hóa buồn. Cậu vừa mới đi tới bên cạnh ngồi với Tiêu Trạch, chưa kịp uống hợp rượu nào, thì anh ba đã lại gần đưa ra yêu sách, em trai, sau này chúng ta là đồng nghiệp nhau rồi, hay em là đồ đệ của anh đi. Lâm Dư sửng sốt, đồng nghiệp. Tiêu Trạch nói, chứng bị bợm, sau này em vào đội khảo sát đi, bắt đầu từ nhân viên tạm thời, anh sẽ chỉ dạy kỹ càng chậm rãi cho em, không quen từ từ cũng quen, các anh ở đây ai cũng có thể giúp em làm quen được hết. Lâm Dư cầm ly rượu có chút hoảng hốt, trước giờ cậu chưa từng nghĩ tới mình đổi nghề. Cậu là người xem bói đoán mệnh, thế nhưng không phải là hạng người lừa gạt kia, mà là thật sự yêu thích cái nghề này. Cậu đống nhiên không nhịn được mà nghĩ, không lẽ Tiêu Trạch vẫn chưa từng nhìn lọt mắt cái nghề này của cậu hay sao? Dù cho cậu có thể giúp người, hoặc là làm được chuyện người bình thường không làm được. Anh cậu xoay mặt qua nhìn Tiêu Trạch, trong mắt không hề có chút tự tin nào, mà lại chứa đựng sự nghiêm túc nhiều hơn, em chỉ muốn đoán mệnh thôi, không muốn làm gì khác cả. Tiêu Trạch vẫn luôn ánh nhìn của cậu, một lúc rất lâu mới nói. Trước tiên chúng ta đừng thảo luận vấn đề này, đêm nay mở tiệc, đừng nói chuyện công việc. Đề tài bị gạt qua, bầu không khí dần náo nhiệt lên lần nữa, thế nhưng bây giờ Lâm Dư không có cách nào vui vẻ được như ban nãy nữa. Từ sau cái chuyện xuyên qua làm Tiêu Trạch nổi điên, anh hay nhắc đi nhắc lại chuyện cho cậu đi học, cho nên cậu cảm thấy nếu mình không gia nhập đội khảo sát, cũng sẽ có tỉ tỉ chuyện khác đang chờ mình. Cậu ực hết một đống rượu, lau miệng xong liền ôm Đào Huyên Minh ngồi vào trong góc. Sau đó năm con mèo kia cũng qua tìm cậu. Cậu ôm rổ khoai lang vừa ăn vừa kể khổ với cái bọn nhóc không biết nói chuyện này. Anh muốn tao đổi nghề thì phải đổi nghề hay sao? Không thể như vậy được. Tao đoán mệnh thì có làm sao, nghề này cũng là nghề kỹ thuật, anh cống hiến cho quốc gia, thì tao cũng vì mưu cầu hạnh phúc của nhân dân đó thôi. Nếu tao mà không đi, có khi nào sẽ bị đánh không? Càng nghĩ càng phiền, vừa ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn lên thì trông thấy Tiêu Trạch đang để mắt sang, tối hôm qua còn tình nồng ý ngọt kêu vợ này vợ nọ. Giờ có khác gì người dưng nước lã đâu. Lâm Dư ăn nhiều đồ cho bỏ ghét, sau đó còn làm thêm vài ly, lúc tan tiệc vào là lúc trời gần sáng, cậu ôm Tiêu Nghiêu không muốn đi, sông chết gì cũng muốn ngủ lại. Tiêu Nghiêu hù dọa cậu, em trai à, nguy hiểm lắm nhen, anh của em có thể liếu hạ huệ chứ anh đây không thể nhịn được. Tiêu Trạch không nói nhiều lời, chỉ lôi thẳng Lâm Sư lên xe, tài xế lái hộ ngồi ở trước, còn anh thì ôm Lâm Dư ra phía sau, dưới chân còn có 6 con mèo đang chen chúc. Lâm Dư bắt đầu không chịu ngồi yên, mứ dây rủa suốt, em đã nói với anh, rượu đã vào thì gan người cũng lớn, anh đừng có mà chọc em. Tiêu Trạch không hề răng nói nửa lời, đối với con ma men này tốt nhất đừng làm gì cả, càng làm cậu sẽ càng phản ứng mạnh hơn. Đúng như anh dự đoán, Lâm Dư thấy cuộc trò chuyện thất bại, liền hừ hừ vài tiếng rồi lăn ra ngủ. Con tưởng rằng việc này cứ như vậy mà bỏ qua không đề cập tới nữa, không ngờ mới vào ngày nghỉ đầu tiên Tiêu Trạch lại muốn lôi ra để mà nói chuyện. Thật sự Tiêu Trạch chưa từng xem thường cái nghề đoán mệnh của Lâm Dư nhiều nhất cũng chỉ là do anh cảm thấy không tin cậy. Sự thật cũng đã chứng minh rõ cho điểm không đáng tin ấy, ba mẹ nó chơi cả trò xuyên Việt, sau này không biết còn có thể làm con thiêu thân gì nữa. Hơn nữa sau cái lần gặp nạn tên núi kia đã làm Tiêu Trạch đưa ra quyết định chính thức, anh thường hay nghĩ, nếu lúc đó mình không chạy tới kịp, hoặc nếu như thai sấm sét kia trúng ngay Lâm Dư, chỉ cần tới đây đã không dám nghĩ tiếp kết quả nữa, mà chỉ đổ một thân mồ hôi lạnh. Lỡ như sau này vẫn còn ẩn giấu những loại nguy hiểm như thế, vậy thì anh chắc chắn sẽ không để Lâm Dư làm tiếp, bắt anh làm người ác cũng được, để Lâm Dư ầm ĩ với mình cũng được, không có chuyện gì quan trọng hơn tính mạng cả. Hai người mặt đối mặt trong phòng khác, phía dưới còn có một vali chưa dọn đồ ra, Lâm Dư ngồi ôm gối, cái miệng lúc thì bĩu lúc thì há ra, trong lúc đóng mở liền bắn ra một chuỗi không ngừng, em không đi, anh khảo sát làm công việc, vậy đoán mệnh của em không phải công việc hay sao? Dựa vào cái gì anh bắt em đổi thì em phải đổi chứ? Tiêu Trạch nói, từ lúc em bắt đầu gặp Lập Xuân, hết bị xe đụng, rồi tới lửa thiêu, cuối cùng còn bị sét đánh, sau này ai mà biết sẽ còn chuyện kinh khủng gì hơn, thế mà em vẫn muốn làm cái nghề có độ nguy hiểm cao như vậy sao? Lâm Dư phản bác, nhưng hiện tại em vẫn đang sống tốt đó thôi. Em chưa chết cũng chưa tàn phế gì, cái này có phải nên gọi là chuyển nguy thành an hay không? Tiêu Trạch dùng im lặng trả lời, ngoại trừ lần xe đụng có trò Kim Thiền thoát xác, mấy lần còn lại có lần nào mà anh không cứu đâu. Dĩ nhiên Lâm Dư cũng nghĩ đến chuyện này, thái độ từ cứng chuyển sang mềm. Anh, em và bọn anh không giống nhau, ông trời cho em những thứ đó chính là vì muốn em đi theo nghề, anh đừng dùng mấy quan niệm người thường yêu cầu em. Tiêu Trạch cương điệu, anh chỉ yêu cầu em sống một cuộc đời bình an, qua xong cái sinh nhật 18 thì chờ đến sinh nhật 19, chứ không phải là cuộc sống nay có khả năng bị tàn tật, mai lại xịt đài đời nhà ma. Coi như e có đi đời nhà ma, cũng đi không tiếc nuôi gì. Lâm Dư đứng phát dậy, cậu không muốn tiếp tục trò chuyện thêm nữa, Tiêu Trạch sớm đã không còn dùng sức mạnh uy hiếp nữa, mà lại chuyển sang dùng tình nói lý khiến cậu không thể chịu nổi. Cậu đứng dậy mở vali ra chuẩn bị sắp xếp đồ, mồm mép nhiều lời bắt đầu muốn gây sự, anh đừng khuyên em nữa, nếu anh không chịu, quá lắm thì em rời đi thôi. Một từ ở Đông Bắc, phê bình, chỉ trích ai đó nhiều chuyện hay nói xen vào, ở không thích đi gây sự. Tiêu Trạch nãy giờ vẫn luôn nói chuyện đàng hoàng, lần này lập tức đen mặt, em chạy đi đâu? Em đi đây đó một chút. Lâm Dư lấy quần áo bên trong ra, lúc cầm lên vô tình làm rơi 10 thỏi vàng. Không khí cũng vì thế mà bắt đầu đình trệ, cậu đứng sững đó bất ngờ, hoàn toàn quên luôn cái khoản tiền kết sủ của riêng này. Lúc này gương mặt của Tiêu Trạch đen như bao thanh thiên, Lâm Dư, giờ em còn học được thói gặp anh. Hèn gì giờ dám nói rời đi, có tiền rồi, nên căn nhà 3 phòng này đâu có xứng với em đâu nhỉ. Mấy đứa nhỏ trong lúc trưởng thành không thể chịu qua kích thích mạnh, Lâm Dư giương cao cổ, đây là đồ đại ca em cho. Anh dựa vào gì đòi quản? Anh là bạn trai em, chứ có phải ba em đâu, mà có phải cũng không còn được. Cậu gom vàng gọn lại vào trong bạ lộ, cả đời này em chính là một đứa nghèo mặt đi đoán mệnh, nếu anh không thích, em cũng không cách nào thay đổi, trừ phi anh đi yêu người khác đi. Trời đất rộng lớn bao la, chó hoang cũng không thể cản bước chân em, nếu anh đã hối hận rồi, thì em sẽ không quấn lấy anh nữa. Vừa nói xong liền đeo bạ lộ lên vai rồi chạy khỏi nhà. Cậu dùng hết sự dũng cảm của mình để nói hết những lời. Nói xong cảm thấy có chút hối hận, nhưng hiện tại cậu chẳng nghĩ được cách gì tốt hơn. Tiêu Trạch vẫn còn ngồi ở trên ghế salon, từ sự giật mình biến chuyển thành buồn bực, lúc sau vừa tức vừa cười. Từ bao giờ mà trứng bị bợm lại trở nên cứng đầu cứng cổ như vậy? Không lẽ là do anh chiều quá mới thành ra như vậy hay sao? Đứng dậy thay đổi giày xong, liền nắm lấy chùm chìa khóa xe ra khỏi cửa. Anh đi thang máy ra thẳng tới đại sảnh lầu 1, sau đó sải từng bước dài ra quầy hỏi thăm, lúc hỏi còn không biết kiêng dè gì. Xin hỏi có nhìn thấy một cậu nam sinh vô cùng trắng trẻo lại đáng yêu mặc áo có nón đeo bạ lộ chạy về hướng kia không? Hỏi xong liền từ đại sảnh qua phải, bên phải nơi này là một khu hoa viên nhỏ không có lối ra, Tiêu Trạch đi chừng 10 mét nữa, thì liền nhìn thấy Lâm Dư ôm bạ lộ ngẩn người ở chỗ hành lang. Anh đi tới, cách vườn hoa hỏi, lộ trình trốn đi của ngài cũng không xa lắm nhỉ? Lâm Dư mất mặt quá chừng, chỉ biết ly nhí mà nói, bên ngoài nguy hiểm quá trời, em còn đang ôm vàng, em mới không có ngốc. Em mà không đốc. Tiêu Trạch vui vẻ, còn ngắt một cành cây héo ném qua chỗ cậu, em đúng là không đốc, đưa ra đề nghị kia cũng ổn đó, vậy em không cần đổi nghề, anh cũng không cần lo lắng nữa. Lâm Dư kinh ngạc đến độ đứng thẳng người, anh định làm gì? Tiêu Trạch trả lời, không phải em đã nói rồi hay sao, đổi người yêu đó. Lâm Dư lập tức đứng dậy, lúc nhảy qua vườn hoa suýt nữa đã bị hoa đâm trúng ngông, cậu bước từng chút đến trước mặt Tiêu Trạch, ra vẻ ngoan ngoãn kéo tay anh, thôi anh đừng có đổi, phiền lắm luôn ấy. Cậu gấp muốn chết luôn rồi, em đoán mệnh vào sáng sớm xong, rồi đi làm có được không? Tiêu Trạch nắm lấy phần gáy Lâm Dư, thật sự không nỡ như vậy hả? Lâm Dư hoa nước gật đầu, giống như tiếc anh vậy đó. Ngược lại cũng biết cách nói chuyện. Biết rồi. Tiêu Trạch ôm lấy cậu quay về, vậy anh không ép em nữa, thế nhưng sau này không cần biết có chuyện gì cũng phải nói cho anh biết, không được lừa anh, nếu không anh sẽ đi yêu người khác hả? Anh đừng làm vậy nha, mọi chuyện dễ thương lượng. Em đồng ý mà. Tiêu Trạch cười rộ lên, ngốc đến không chịu được, đừng có mà bĩu môi, không thì người khác nhìn vào cứ cho là anh bắt nạt em. Lúc đi vào đại sảnh, điện thoại Tiêu Trạch có người gọi, vừa lấy ra nhìn thì thấy tên bà Mạnh. lần liên hệ trước vào lúc trước khi lên đường, hơn nữa lúc đó anh nói chuyện hai người, không biết sau mấy tháng trôi qua, bà đã tiêu hóa đến đâu rồi. Tiêu Trạch nhấn lên núi loa ngoài, sao vậy bà? Bà Mạnh nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề, nhớ rõ 7 giờ tại khu bác sĩ, con dẫn đối tượng của mình đến để nhận tiền lì xì. Quyển 3 chương 52. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Lâm Dư vốn không biết chuyện Tiêu Trạch đã nói cho hai người ở bên nhau cho bà Mạnh nghe, thế nên khi nghe xong phản ứng đầu tiên chính là nghĩ không lẽ Tiêu Trạch có người ở bên ngoài. Vừa nghĩ tới xong, cậu đã bị Tiêu Trạch đá một cái đi vào đại sảnh, suýt chút nữa đã ngã lăn quay 360 độ rồi. Phải nói sao đây nhỉ, Lâm Dư hiện tại có chút choáng, là cái loại choáng khi đi mà có 5 triệu đập vào mặt mình ấy. Cậu yên lặng ngẫm qua nhiều chuyện mang tính khả thi, nếu như bà Mạnh mà biết chuyện của cậu và Tiêu Trạch, liệu có bị đau lòng muốn chết hay không? Hay là bà sẽ phiền muộn giận dữ? Cậu suy nghĩ gần 108 trường hợp, nhưng cái nào cũng là tiêu cực. Cậu cũng chuẩn bị xong tinh thần chuẩn bị nhận tội, chấp nhận vì yêu mà bừng ra nhiệt huyết, buông bỏ tất cả, ai mà ngờ tới cuối cùng bà Mạnh lại bình tĩnh một cách hoàn toàn gọi hai người đi nhận tiền lì xì. Lúc này Lâm Dư ngồi đờ người trên ghế xa lọn, trong lòng như mới được đại xá, chỉ còn quanh quẩn hai chữ kính phục. Người bà như bà Mạnh, có dùng đường kính 0.1cm dò cũng tìm không ra được người thứ hai. Tiêu Trạch đi vào nhà bếp rót ly nước, rồi ra phòng khách đứng, khó chịu lên tiếng, này, mau tỉnh lại. Lâm Dư nhe răng nở nụ cười, em tỉnh rồi, làm gì thế? Tiêu Trạch liếc nhìn ba lô bên cạnh, muốn đặt thỏi vàng ở đây sao? Tòa miếu nhỏ này không chịu nổi cái cảnh rồng đến nhà tôm đâu. Lâm Dư không muốn lại vì thỏi vàng mà lại cùng đối phương cãi nhau, liền đề nghị, vậy anh đi với em mình ra ngân hàng đổi thành tiền mặt có được hay không? Em sợ một mình em làm không xuể. Anh đi với em. Tiêu Trạch ngừng trong vài phút. Bình thường em cũng đến ngân hàng giao dịch nữa à? Anh rất muốn biết Lâm Dư sẽ trả lời mình như thế nào, cũng như muốn Lâm Dư có thể từ bước đầu kể cho anh nghe về khoản tiền gửi đi hôm kia. Nếu như Lâm Dư chịu nói, anh sẵn lòng nghe, còn nếu Lâm Dư tránh né đề tài, thì đành quên đi vậy. Lâm Dư chứng lại trong một lúc, so với Tiêu Trạch có vẻ lâu hơn tí, sau đó trả lời, có từng giao dịch qua, mấy tháng trước em có đi gửi tiền. Bởi vì tiền kiếm được em hay để lung tung, cũng không thể dùng máy ATM để gửi. Tiêu Trạch gật đầu, thay đổi đề tài đi, ngày mai đến nhà bà, mặc gì thoải mái là được. Lâm Dư ngẩn ra, chờ Tiêu Trạch quay người đi mới lên tiếng, anh, sao anh không hỏi em khoản tiền kia em gửi cho ai? Tiêu Trạch uống xong một hớp, xoay người lại dựa vào tường tiền là em tự kiếm được, em muốn cho ai là quyền tự do của em. Chắc là ở dưới quê vẫn còn vài người thân, hoặc là mấy năm lang thang này có người bạn nào đó giúp đỡ. Mà hơn nữa, lòng dạ thiện lương cả ngày không mất linh loại sáng, không chừng đang giúp người nào đó. Anh nói xong không đợi Lâm Dư mở miệng đáp lại, tiếp tục vừa đi vừa nói, anh vào phòng sách viết báo cáo, em có xem TV thì mở nhỏ một chút. Lâm Dư tắt luôn cái TV, cậu vốn cũng không có hứng xem đi, liền đi đổ nước vào bình ra ngoài ban công tới hoa, mấy chậu trầu bà đã rũ xuống tới sàn nhà, hệt như dây thường xuân. Cậu nhận ra Tiêu Trạch đang ngầm biết mà tránh né gì đó. Giống như là biết cậu có chuyện che giấu thế nhưng lại chọn cách không quan tâm, mà vì thế nên cũng không xảy ra mâu thuẫn, mọi chuyện sẽ thoải mái hơn. Lâm Dư nghĩ, phải chăng, cậu đã cho Tiêu Trạch không được bao nhiêu cái cảm giác an toàn. Tuy rằng chầu bà thích nước, thế nhưng Lâm Dư như nhóc động kinh tới xong hết một bình, làm cả sàn nhà ướt nhẹp. Cậu nghĩ xong một trận, lại tính một trận nữa, sau đó thả bình nước xuống sắn ông tay áo, thừa thế xong lên vọt vào phòng sách. Tay đang gõ phim của Tiêu Trạch không ngừng lại, chỉ phiên nói. Ngọn gió nào thổi tới? Anh ơi, em muốn nói anh nghe một chuyện. Lâm Dư tựa vào cửa cứ như bị phạt đứng, em kiếm tiền nhiều năm như thế chỉ vì gửi cho một người, em tự nhủ rằng cả đời này sẽ chăm sóc cho anh ấy. Tiêu Trạch ngắt ngang, anh cũng nói cho em nghe một chuyện. Lâm Dư hỏi, chuyện gì? Anh đừng lảng sang chuyện khác nha, vất vả lắm em mới có can đảm để nói ra đó. Anh cũng vất vả lắm mới có can đảm. Tiêu Trạch xoay mặt nhìn cậu, thực ra Tiêu Nghiêu không lừa em. Anh đã từng qua lại với một người kéo violon, cậu ta là hot boy trong học viện âm nhạc. Đại não của Lâm Dư trở nên trống rỗng, anh xăm mình cũng là vì anh ta sao? Tiêu Trạch nói, cái này thì không, lúc anh xăm là sau khi học violin, cơ mà anh học qua là vì anh được cậu ta soi sáng cho. Lâm Dư rốt cuộc quên giáo hết sạch sành sanh những chuyện mình muốn nói, cậu không thèm phạt đứng nữa mà hung hăng rời khỏi phòng, sau đó xoay một hồi lại quay trở vào, cầm trận phong thủy và hình bát quái trong tay, chạy một mạch đến trước bàn đọc sách. Rồi đem hai món đó đập một cái thật vang lên bàn. Anh, mau vì em học chút xem bói đi. Hai con mặt trường vốn đã tròn nay lại tròn hơn, viết xong báo cáo thì học xem tướng tay, em sẽ sắp xếp thời khóa biểu lịch học cho anh. Hột bài học viện âm nhạc là cái thá gì, em chính là bộ mặt đại diện của nghề đoán mệnh đây nè. Sao anh cứ đi qua mấy người đẹp trai vậy? Đồ lưu manh. Giống xong một trận đã đợi vẫn không rời bước đi, mà ngồi xuống ở đối diện bắt đầu hí hoáy viết. Nội dung ngày hôm nay. Ban ngày, xem tướng tay sơ cấp. Ban đêm, học thuộc lòng 5 chương đầu của bằng giám, kèm theo luyện viết. Nội dung ngày mai. Ban ngày những kiến thức cơ bản suy đoán môn tướng tay sơ cấp. Buổi tối là giao thừa, nghỉ. Lâm Dư viết đến đây liền không nhịn được mà hỏi, giao thừa hai chúng ta tổ chức sinh nhật, có được ăn bánh kem không? Tiêu Trạch nhịn cười rất mệt, đúng lúc gõ xuống dấu chấm tròn kết thúc tờ báo cáo, nhấn xả vở xong liền vẫy tay, lại đây tính xem nên ăn bánh kem vị gì. Lâm Dư như một tên đần độn, nhanh chóng đi qua vùi ở trên đùi Tiêu Trạch vô cùng an nhàn. Trong tay cậu vẫn còn đang cầm thời khóa biểu, nói, em 18, anh 29, cùng một ngày ra đi, khoảng cách vẫn y lìa như vậy. Tiêu Trạch hỏi cậu, không tức giận nữa sao? Bộ mặt đại diện cho giới đoán mệnh. Hạ hạ, anh phiền quá đi. Lâm Dư nhét tờ giấy kia vào túi áo sơ mi Tiêu Trạch, em biết anh thế nào cũng nói sang chuyện khác mà, em quả thật đã che giấu một ít chuyện, vất vả lắm người ta mới có can đảm, tại sao anh không nghe chứ? Em nói thì anh phải nghe à? Tiêu Trạch xoa bóp bắp thịt trên eo cậu, ngày mai đi gặp bà rồi, nếu như em muốn nói, thì đợi gặp bà nói luôn một thể. Lâm Dư ngây người, rồi gật đầu. Chứng bị bợm. Tiêu trả cho cậu một cách nghiêm túc, em đến cạnh anh là một sự ngẫu nhiên, khi đó em có động cơ gì, muốn ở lại nên nói dối gì đó, hay bịa ra chuyện cũ, mấy cái này anh không quan tâm, bây giờ anh đã là bạn trai em, không phải người đánh giả, anh thật sự không để ý. Đánh giả, chính là những người bảo vệ quyền lợi tài sản cùng tri thức, họ sẽ đàn áp đả kích những hành vi làm giả, giả nhãn hiệu. Anh à! Thế nhưng bà ngoại thì khác, em phải kể sự thật cho bà nghe. Tiêu Trạch giơ tay vân vê khuôn mặt Lâm Dư, lúc bung ra còn lưu lại mấy dấu vết hồng nhạt, anh chưa từng đối xử tốt với ai như vậy, cho nên em phải biệt điều, không được gây sự. Lâm Dư sợ ngước đầu nhìn lên, vậy nên em. Tiêu Trạch dõi theo cậu, vậy nên em mau chóng ném cái thời khóa biểu chó má này đi, mẹ nó anh không làm mấy chuyện phong kiến mê tín. Lâm Dư hù dọa sợ muốn chết, liền lấy cái thời khóa biểu kia vỏ thành một cục, sau đó ngoan ngoãn nép vào lòng Tiêu Trạch. Ánh mặt trời hôm nay rất đẹp, rọi sáng khiến cả gian phòng ấm áp lên, cùng với dụng cụ phun sương, làm quyển sách trên bàn cũng nhuộm một tầng sơn lót nước. Hai người bọn họ cứ ngồi như thế, mà nghiên cứu xem nên ăn bánh kem vị gì hết ngày. Bà Mạnh hẹn là buổi tối 7 giờ, ngày hôm sau vừa tỉnh ngủ cả hai liền đi ra cửa, đi đến ngân hàng gửi tiền xong thì qua hiệu sách mắt mèo dọn dẹp sắp xếp một phen. Mấy tháng không về, trên cửa cuốn dán rất nhiều giấy ghi chép, tất cả đều lại khách hàng nhắn lại. Phải quét tước tận 3 tầng nên phải dùng không ít sức, Lâm Dư đang mặc quần áo anh ba cho, cả người như hoàng tử, không thể dính dơ, cũng không để đụng vào nước, cho nên nghĩ ra biện pháp ăn bơ làm biếng. Bận điệu suốt đến buổi chiều, Tiêu Trạch mệt mồ hôi đổ đầy người, sau đó đợi anh tắm nước góng xong mới rời đi. Trước khi đến khu bác sĩ, cả hai còn vòng thêm một vòng ở siêu thị, mua đủ đồ Tết giúp bà, còn đặt luôn bánh kem, một nửa phô mai, nửa kia là sô-cô-la, ai cũng không muốn nhường. Đoán chừng có thể làm được một cái bánh sinh nhật hình bát quái. Tim Lâm Dư như chạm dây cót, vừa tới dưới lầu khu bác sĩ đã đỏ bừng cả mặt, cậu rất ngại, không biết gặp bà Mạnh làm sao cả. Chờ đến khi ấn chuông cửa hắn đã bắt đầu vù vù mạo yên, cửa vừa mở ra, bà Mạnh đã cười híp mắt đón cả hai đi vào, còn có ý vị sâu xa mà ơi ra một tiếng. Chào bà. Cậu ngoan ngoãn lên tiếng, con đến chúc Tết sớm. Không còn sớm đâu, ngày mai đã là giao thừa rồi, mau vào. Hiếm khi thấy bà Mạnh không trang điểm. Mái tóc dài xoăn màu nâu được buộc lỏng, bởi vì bận nấu cơm tối cho nên cũng không mang trang sức theo nhiều, mà dây chuyền ngọc trai điểm trên áo nhun nhạt màu càng làm cho bà trở nên vô cùng dịu dàng. Tiêu Trạch xách một túi đồ vào nhà, sau đó mở một túi kẹo xốp ra bỏ vào trong hộp bát bảo, rồi săn tiện xé một gói ra, nhấp một ngụm ngọt đi vào nhà bếp giúp đỡ. Hộp bát bảo. Bà Mạnh kéo Lâm Dư lại rồi nhìn, bộ đồ đẹp đê, là con chọn hay anh con chọn vậy? Là do anh bà trong đội của anh cho con đó bà. Cả người cậu trở nên cứng ngắc vì căng thẳng, hiện tại không dám nhúc nhích gì, bà ơi, chắc bà đã biết chuyện. Con thích anh ấy rồi. Biết rồi, nói lại lần nữa làm chi, không biết ngại hả? Bà Mạnh giơ tay chọn lên trán cậu nào là người này có thể đi cùng cả đời hay không, kiếm tiền nhiều hay ít, ở phòng rộng hay nhỏ, đẹp hay không đẹp, tính cách ra sao, dù sao cũng là người trần tục, nên lúc nào cũng xem điều kiện. Riêng về phần mình thì thấy hợp nhau là được rồi, nam hay nữ cứ tùy theo duyên đi. Do trời sinh thôi, giống như bà vậy, trời sinh thích chạy theo mút, nên tất nhiên phải chạy chớ. Lâm Dư thở phào nhẹ nhõm, bà ơi, con còn một chuyện nữa muốn thẳng thắn với bà. Ui chao, còn thẳng thắn nữa, phạm tội làm trái pháp luật hay gì? Bà Mạnh giúp cậu sắn tay áo lên, coi như là chuyện giết người phóng hỏa thì cũng chờ cơm nước xong rồi hắn nói, không phải con đi gọt trái cây sao, đi lấy cái dĩa lại đây. Ba bà cháu chen chúc nhau trong gian phòng bếp nhỏ, lúc quay qua qua lại có hơi bất tiện thế nhưng ai nấy cũng vui vẻ, chả muốn đi ra ngoài. Bà Mạnh mở lửa nhỏ nấu món cà ri gà lâm dư đứng gọt vỏ, còn Tiêu Trạch trông coi canh bổ nấu trong nồi đất, thỉnh thoảng còn nếm thử một miếng. Tiểu Dư, nhìn anh con khó ứa chưa kìa, còn dám ăn vụng hết nửa chén canh. Lâm Dư nói, ảnh cũng gầy, nên bồi bổ nhiều chút. Bà Mạnh liền chọc cậu, còn đau lòng người ta, con cũng gầy, lát nữa ăn nhiều chút. Hai, chỉ có mình bà là béo, tâm trạng thật không vui mà. Cười nói cuối cùng cũng làm xong bữa cơm, Tiêu Trạch và Lâm Dư chuẩn bị đón giao thừa và tổ chức sinh nhật, cả hai tất nhiên là muốn thế giới hai người, vì vậy tối nay ăn bữa tiệc đón giao thừa sớm. Vào lúc cuối năm nhà nhà đều sáng đèn, khắp nơi tràn ngập khung cảnh gia đình vui vẻ bên nhau, mà ba bà cháu ngồi ở đây. Bà Mạnh thủ tiết đã lâu không có con gái con rể, Tiêu Trạch không còn cha mẹ, Lâm Dư cũng không còn ai, tất cả quay quần chung một bàn, liền như có được tất cả. Tiêu Trạch có mang theo chai rượu lúc trước Giang Tiểu tặng cho, trước khi cầm đũa lên ăn phải làm một ly, anh mở miệng nói trước, bà ngoại, chứng bị bợm, năm mới vui vẻ. Lâm Dư cũng kính rượu, lúc kính xong liền được nhét cho một phong lì xì đỏ thẫm. Cậu nhìn bà Mạnh và Tiêu Trạch dưới ánh đèn sáng màu ấm áp, sau đó nhìn xuống một đầy thức ăn cơm canh. Trong lòng như chảo dầu sôi nóng ngùn ngụt. Lúc trước cậu như chú mèo hoang không trốn để về, có thể cậu sẽ ở một cửa hàng nào đó không đóng cửa, hoặc ở suốt đêm trong một tiệm thức ăn nhanh, cũng có thể ngồi trên phố, giống như cô bé bán diêm vậy, bây giờ thì đã thay đổi đến mức cậu chưa từng dám nghĩ tới. Cơm nước xong, bà Mạnh nói thẳng, Tiểu Trạch, con dọn xong thì pha cho bà ấm trà. Tiêu Trạch biết rõ bà đang đẩy mình đi chỗ khác, liền bưng lên chén đĩa đi vào nhà bếp để rửa. Bà Mạnh khoan thai đứng dậy trở về phòng ngủ. Lâm Dư đi ở phía sau, trong đầu đang cố gắng sắp xếp từ ngữ để thú tổ chức ngôn ngữ chờ đợi thẳng thắn nhận. Sao bà không cho anh nghe cùng? Lâm Dư đi vào phòng xong đóng kín cửa, lúc sau bà Mạnh ngồi trên tháp quý phi, cạnh cửa sổ, còn cậu thì ngồi ở bên giường, con cũng muốn nói cho anh con biết. Bà Mạnh nói, con nói cho bà nghe trước, nếu bà nghe thấy vui, sẽ có thưởng. Lâm Dư bắt đầu thẳng thắn, bà ơi, bà còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau ở công viên không? Lúc đó con có nói ra chuyện bà đi xuống thôn rồi quen với bà ngoại của con, lúc đó có một phần do bà con kể, còn phần kia là tự tính ra. Nhớ chứ, bà còn nhớ lúc đó con khóc rất thảm, làm bà đau lòng muốn chết. Bà Mạnh hiền từ nhìn hắn, mà làm sao? Con muốn nói gì? Lâm Dư khoanh hai tay lại, mười ngón tay cũng áp sát vào nhau, bà con có một tấm ảnh chụp chung quả hai người, con đã từng nhìn qua cho nên mới nhận ra bà. Những chuyện kia thật sự là con nghe bà con kể, cả chuyện ba mẹ nữa. Những lời con nói lúc đó đều là sự thật cả. Lúc Tiêu Trạch bưng bình trà nóng đi đến cửa, thì anh mơ hồ nghe thấy được giọng nói của Lâm Dư. Có một sự thật là lúc trước anh cứ cho rằng những câu nói kia của Lâm Dư là giả, thân phận cháu trai Đồng Tiểu Nguyệt gì cũng chỉ là giả bộ, không nghĩ đến thế mà toàn bộ lại là sự thật. Anh không định nghe trộm, sau khi gõ cửa một cái liền đi vào, bà ngoại, con nghe một chút không quá đang đâu phải không? Bà Mạnh chỉ lườm anh một cái, Tiểu Dư, con nói tiếp đi. Lâm Dư trở nên đứng ngồi không yên, trên trán dần đổ mồ hôi hột, con lớn lên cùng với bà ngoại, con cũng khá thân với ba mẹ, thế nhưng con không phải là con ruột hai người họ, mà chỉ là đứa trẻ được nhận nuôi. Con ruột của họ vốn không phải là con. Bà Mạnh nghe xong liền cười rộ lên, thử tính tuổi cũng biết được không phải rồi, chị Tiểu Nguyệt lớn hơn bà, mà Niếp Niếp lớn hơn Tuệ Tuệ nữa, ở trong thôn kết hôn sớm lắm, thế nên con của hai người phải gần bằng Tiêu Trạch mới đúng. Bà đã sớm đoán được sao? Bà nào có quái quỷ dữ vậy, bà chỉ đoán là con không phải, nhưng con cũng biết những chuyện kia, nên chắc là người có liên quan, chỉ là bà không nghĩ tới con là cháu nhận nuôi trong nhà chị Tiểu Nguyệt. Trong mắt bà Mạnh vẫn không nổi cơn sóng bao nào, con nuôi và con ruột không phải chỉ khác nhau mỗi dòng máu hay sao? Thế thì khác chỗ nào đâu, lúc đó thời đại lạc hậu, một ít làng nghèo hễ nhà ai không có con thì nhận nuôi một đứa, không nuôi nổi thì đem cho, tuy là đau đứa ruột, nhưng cũng không còn cách nào khác. Lâm Dư nhìn về phía Tiêu Trạch. Tiêu Trạch nói, không sai, công nuôi dưỡng vẫn lớn hơn công sinh mà, từ nhỏ em đã sống trong nhà ba mẹ nuôi, vậy họ chính là người thân của em, mà em cũng là con của họ. Lâm Dư còn chưa nói hết, mà ba mẹ con có một người con ruột, cũng tầm tuổi với anh, tên là Đậu Đậu. Lúc anh ấy sinh ra đã là đứa trẻ thiểu năng, cho nên bọn họ mới nhận nuôi con. Sau đó ba mẹ con đi trước bà ngoại cũng theo sau, lúc đó con và Đậu Đậu chỉ còn một người chú thân thích, nhưng mà chú chỉ nhận Đậu Đậu. Thế nên con phải rời khỏi nhà đi ra ngoài suốt mấy năm qua, tiền cũng là gửi cho Đậu Đậu. Lần này bà Mạnh và Tiêu Trạch đều cảm thấy có chút khiếp sợ, bởi vì con ruột là một đứa ngốc, cho nên hai người muốn nhận nuôi thêm một đứa nhỏ khỏe mạnh là chuyện rất bình thường. Thế nhưng không may ông bà cha mẹ lần lượt qua đời, con ruột thì giao cho họ hàng chăm sóc, còn con nuôi phải ra ngoài lang thang từ lúc còn rất nhỏ, phần lớn tiền kiếm được đều gửi về để chăm sóc cho anh. Trứng bị bợm, lại đây với anh. Tiêu Trạch thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà cảm giác mệt mỏi vẫn không hề giảm đi, anh chỉ có thể ôm đồm Lâm Dư bên người mình, lúc này mới thoáng cảm thấy được dễ chịu một chút. Lâm Dư siết tay thành nắm đấm đặt ở trên đùi, sau đó nhìn về phía bà Mạnh, lúc đó con có nghe bà kể rất nhiều chuyện thú vị vào lúc nhiều người tham gia tổ sản xuất ở nông thôn, khi đó ở công viên nhận ra bà, dường như có lại có người bà nữa. Tiêu Trạch ra đuổi cậu, em không chỉ có bà, mà còn có anh. Lâm Dư mở miệng định nói gì đó, cuối cùng chỉ nhẹ nhàng phát ra một câu cảm ơn. Bà Mạnh đứng dậy ôm lấy cậu, sau đó dỗ dành xoa lưng như đứa cháu nhỏ rồi hỏi, bí mật con muốn thẳng thắn với ba chính là chuyện này sao? Ừm. Móng tay ngay ngắn của Lâm Dư đặt ngay ngắn trên đùi, song cho dù như vậy, 10 ngón của cậu ma sát đến độ lòng bàn tay hằn ra dấu. Sau khi bà ngoại và ba mẹ qua đời, con chỉ còn lại một người thân duy nhất là anh Đậu Đậu, thế nhưng anh lại được chú nuôi, cho nên con chỉ còn một mình, cũng may gặp được hai người, con mới lại có thêm người nhà. Bà Mạnh thở dài một tiếng, bà rõ ràng biết Lâm Dư bị từ bỏ một lần nữa. Tiêu Trạch cũng rõ, không chỉ anh rõ ràng chuyện này, mà còn đoán được chuyện Lâm Dư có lẽ rất khó gặp mặt người anh Đậu Đậu kia. Cậu nhỏ tuổi như thế còn đi ra kiếm tiền nuôi sống anh mình, sao có thể qua năm mới qua lễ không muốn về nhà thăm chứ? Anh đoán hẳn là do người chú nuôi nấng Đậu Đậu đã vạch rõ giới hạn với cậu. Trái tim của anh có chút run rẩy, hỏi nhiều một câu, trứng bị bợm, thế tại sao lúc đó em lại học đoán mệnh? Hai tay đang nắm chặt vào nhau dần buông ra, tốc độ nói cũng rất chậm, trong thôn có một ông lão xem tướng rất giỏi, ông ấy luôn nói đôi mắt em vừa to vừa thông minh, muốn cho em học, để sau đó chứng minh, chứng minh. Tiêu Trạch ép cậu nói ra hết, chứng minh cái gì? Lâm Dư không biết nên nhìn nơi nào, chứng minh em không phải là mạng khác người. Ba mẹ chết sớm, sau đó bà ngoại cũng mất, bọn họ nói mệnh quá cứng nên mới khắc chết người một nhà, em không phải. Cậu nhìn bà Mạnh, rồi nhìn sang Tiêu Trạch, bà ngoại, anh, con thật sự không phải. Viên mắt của bà Mạnh đỏ lên, bà biết con không phải mà, thôi chúng ta đừng nói mấy chuyện này nữa. Bà Mạnh nói xong, liền đi đến tủ quần áo lấy một hộp trang sức, lúc mở ra liền thấy một hộp nhỏ, bên trong nó là một bộ ngọc liên hoàn, có hai vòng, được giữ gìn rất kỹ. Bà cẩn thận đưa cho Lâm Dư, rồi nói, đây chính là đồ cổ bà sớm chuẩn bị để tặng cho nửa kia của anh con, bây giờ bà nhìn chúng rồi, đến lượt con đã định. Tiêu Trạch liếc mắt ra vẻ ghét bỏ, bà ngoại, bà vơ vét ở bên Phan Gia Viên đó hả? Phan Gia Viên là một nơi bán đồ cổ. Mà cha bây, con còn chọc bà không cho con đâu. Bà Mạn vỗ vỗ lên mặt Lâm Dư, sau này mà anh con bắt nạt con cứ vẽ bùa trên người giày vào nó, nhưng cái khác bà không nói nữa, bà cũng không phải là người thích lải nhải. Lâm Dư nâng ngọc liên hoàn như người mất hồn, cuối cùng trịnh trọng đáp một tiếng dạ. Cả hai ở lại khu bác sĩ không đi, lúc vừa mở mắt ra, cả hai đã được thêm một tuổi. Tiêu Trạch cùng Lâm Dư nằm song song ở trên giường, cùng nhau nhìn đèn treo, đều đang suy nghĩ xem ngày hôm đó sẽ trải qua như thế nào. Lúc Lâm Dư vẫn còn người nhà, cũng chỉ ăn qua một tô mì sợi dài, với ngụ ý là trường thọ, còn quà vật là gì thì xưa nay chưa từng thấy qua. Còn Tiêu Trạch thì khá hơn một chút. Ông bà ngoại thường hay bày ra nhiều trò chúc mừng cho anh, mãi đến khi lớn lên bể bộn với công việc, ngại phiền phức, cho nên không tổ chức nữa. Hai người suy nghĩ nửa ngày trời, cuối cùng cũng không nghĩ ra được mình sẽ làm gì, sau đó nhắm mắt lại trở mình chút ngủ thêm giấc nữa. Cả hai ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao, lúc này bà Mạnh đã thong thả đi chơi, cho nên hai người cũng rời giường đi đến quán bà xinh đẹp. Mới vừa vào cửa, người phục vụ đứng ở ngay cửa bán giải lụa màu. Lúc nhìn kỹ lại thì thấy quầy ba đã được sắp xếp trang trí một phen, chắc là muốn mở một buổi tiệc đứng. Lâm Dư có chút bất ngờ, dù gì cậu cũng chưa nói mình sẽ tới đây, chưa kịp nói ra câu cảm ơn, thì Tiêu Nghiêu diện một bộ vét đi tới, nói, em trai, tiệc sinh nhật là phụ, chủ yếu là muốn tổ chức lễ thành nhân cho em. Mắt Lâm Dư như muốn nổ đom đóm, anh xinh đẹp, em yêu anh ghê. Còn Tiêu Trạch như muốn bốc lửa, anh bỏ tiền ra. Anh giả vờ cái gì cũng không biết, rồi đạo diễn lên kế hoạch nửa ngày. Là vì muốn tạo niềm vui bất ngờ cho cậu. Tuy anh không được xem là một người đàn ông lãng mạn, tính chất công việc khiến cho anh phải dùng lý trí nhiều hơn, vì thế nên khi anh nghĩ ra muốn làm lễ thành nhân cho trứng bị bợm, nhưng mà cụ thể làm sao thì đó là cả một vấn đề. Tiền phải trả dẫu cho hơn nhiều chút, thế nhưng cả đời chỉ có một lần, bạn nhỏ kia vui là được. Vui vẻ đã đời xong, cuối cùng há mỏ đi bày tỏ với Tiêu Nghiêu. Tiêu Trạch đi tới quầy ba uống một chút, cũng không nhìn thấy Giang Tiểu đang cười trên sự đau khổ của người khác, lúc sau anh xoay chân ghế cao nhìn về phía Lâm Dư. Lâm Dư hệt như Lưu lão lão được Vương Hy Phượng xinh đẹp dẫn vào quan viên, nhìn cái gì cũng thấy mới. Lưu lão lão và Vương Hy Phượng là hai nhân vật trong Hồng Lâu Mộng. Quán ba không có thay đổi cách trang trí gì khác ngày thường, chỉ có khác là trên mỗi cái bàn có đặt thêm một hộp quà. Tiêu Nghiêu ôm lấy Lâm Dư đi tới cái bàn đầu tiên, bĩu môi nói, thử mở ra nhìn xem. Lâm Dư mở ra, bên trong là một đôi giày, cậu vừa nhìn liền thích ngay, anh xinh đẹp, anh tặng cho em sao? Không phải, là anh em chọn đó, nhìn có đẹp không? Anh cảm thấy cũng bình thường. Nói xong Tiêu Nghiêu liền dẫn Lâm Dư đi tới cái bàn tiếp theo. Lâm Dư mở hộp quà số 2 ra, là một cái áo sơ mi, nhãn hiệu giống như áo anh ba cho cậu. Tiêu Trạch chuẩn bị quần áo giày từ đầu đến chân cho cậu, còn có bạ lộ nữa, Lâm Dư thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn anh toét miệng cười, nhìn qua rất là ngốc. Giang Kiều lại gần hỏi, tiêu xài hơi lãng phí rồi nhỉ? Anh gật đầu, đúng là hơi tiêu xài, trên thực tế phải bỏ ra hết số tiền thưởng một chuyến khảo sát. Quà còn chưa mở hết, nào là xe đạp leo núi, găng tay đám bước, tất cả nhu cầu trí thể đức mỹ của con người đều đầy đủ, đầu óc Lâm Dư lâng lâng, đến khi mở ra hộp quà cuối cùng có chút muốn mà khóc. Hộp quà cuối cùng khá nhỏ, vừa nhìn qua ai cũng có thể đoán được bên trong nó là nhẫn. Lâm Dư mở ra, nhìn hai chiếc nhẫn như người mất hồn, hệt như tối hôm qua thấy nhìn Ngọc Liên Hoàn vậy. Chờ đến khi ngây ngốc xong, cậu liền nhấc chân chạy đến trước mặt Tiêu Trạch. Hiện tại Tiêu Trạch ngồi ở trên ghế chân cao, vừa lúc có thể nhìn thẳng vào mắt cậu. Cảm ơn anh. Tiêu Trạch lấy ra một chiếc, vô cùng bình tĩnh đeo cho Lâm Dư, lớn rồi phải chững chạc hơn, sau này ăn nhiều cơm, cười nhiều chút, đừng suốt ngày nghĩ vớ vẩn, nhớ kỹ chưa? Ừm, nhớ rồi. Lâm Dư lấy chiếc còn lại ra đeo cho anh, sau đó chui đến trước người đối phương nhỏ giọng nói, nhưng em chưa có chuẩn bị quà gì cho anh hết. Không sao, anh cũng không thiếu thứ gì. Hai người bọn dần xem mọi người thành không khí, quán ba biến thành hội trường lễ cưới. Tiêu Nghiêu hất tóc, giày da đạp từng nhịp thoải mái bước đến trước quầy ba, sau đó búng tay một cái, Giang Kiều liền xách một cái túi nhỏ ra. Em trai, anh cũng có quà cho em, để cho em biết thứ gì thật sự tốt với mình nhất. Tiêu Nghiêu lấy ra một cái hộp trong túi, tự mình mở ra xem có thích hay không. Lâm Dư nhận lấy, mở cái hộp ra xong đông dưng cảm thấy bối rối. Tiêu Trạch nhanh chóng mắng. Mẹ nó cậu không thể dạy mấy thứ tốt lành hay sao? Tiêu Nghiêu vẫn chơ bản mặt ra giới thiệu, một hộp là áo mưa an toàn cực mỏng của Tợ Lạ Tì Nùm, chân nhắn lồi cả gân. Kia là dầu bôi chân mùi hoa hồng, dịu nhẹ không kích ứng, dùng một lần không quên. Cuối cùng, là chai Lạ Nùm đen, dùng một chút rồi ép khô cậu ta. Là một sản phẩm dưỡng da vô cùng nổi tiếng và bán chạy. Lâm Dư nhanh chóng che cái hộp lại, ngước mắt lên đụng ánh nhìn của Tiêu Trạch liền lập tức rời đi, sau đó Tiêu Trạch nắm tay cậu. Mới chỉ có đụng đầu ngón tay, cậu cảm thấy cả người như bị địa giật. Cả hai ở lại xinh đẹp chơi tới xế chiều, sau khi ăn cơm xong quay trở về hiệu sách mắt mèo. Do quả có hơi nhiều, cho nên sau khi về phòng ngủ Lâm Dư muốn sắp xếp lại, Tiêu Trạch thì ở bàn can lắp ráp xe đạp leo nù ỉ của cậu. Sau khi sắp xếp xong, Lâm Dư bắt đầu đi tắm, lúc xong xuôi liền nhìn thấy hộp đặt trên bồn rửa tay, bên trong chính là ba thứ mà Tiêu Nghiêu tặng. Cậu lau lớp sương mù trên mặt kính, tiếp đó lại đứng trước gương ngẩng người. Quên luôn phải sấy khô tóc hai. Trứng bị bợm, em tắm xong chưa? Cậu nghe tiếng anh gọi liền hoàn hồn, sắp xong rồi, anh muốn dùng nhà tắm sao? Tiêu Trạch lắp ráp xe xong liền nghe thấy tiếng Lâm Dư đang tắm, cho nên anh đi sang phòng khác tắm xong một trận, cuối cùng quay về nhóc kia vẫn chưa chịu đi ra, làm anh cứ tưởng Lâm Dư ngủ quên ở trong đó luôn y một gian khác giặt xong tên kia còn chưa có đi ra, hắn đều muốn cho là Lâm Dư trong buồn tắm đang ngủ rồi chứ. Lâm Dư nhìn vào gương vô vỗ lên mặt mấy cái rồi xoa đều kem dưỡng, thao tác giống như Tiêu Trạch làm khi đi khảo sát. Sau khi trả tới trả lui gần một phút, rốt cuộc cậu mới chịu về phòng ngủ, vậy mà lúc này trong phòng ngủ không có ai, cho nên cậu ra xung quanh lầu 2 tìm thử, tiếp theo đứng ở cầu thang lầu 1 gọi, nhưng đều không có ai lên tiếng đáp trả. Lâm Dư ngẩng đầu nhìn về phía tầng gác, đã lâu cậu cũng chưa lên, lẽ nào Tiêu Trạch đã lên tầng gác? Cậu dọc theo từng bậc thang đi lên. Bởi vì đi chân trần mặc đồ ngủ nên có hơi lạnh. Lúc đẩy cửa phòng tầng gác ra, mới nhìn thấy Tiêu Trạch ngồi ở trên cửa sổ nghiêng đang hút thuốc. Sao anh lên đây thế? Cậu đi tới chui vào lòng anh ngồi, sau đó liền ngậm điếu thuốc giữa lòng bàn tay anh hút một hơi. Tiêu Trạch ôm cậu, hơi thở quẩn quanh mùi thuốc lá rất nhạt, chứng bị bợm, anh nghĩ lại rồi, không đòi quà hình như có hơi thiệt thòi. Lâm Dư chột dạ nhìn anh, nhưng giờ em đi mua cũng đâu có kịp. Tiêu Trạch dập điếu thuốc đi, không cần phiền phức như vậy. Lâm Dư cảm thấy bên hông mình bỗng dưng căng thẳng, lúc túi đầu liền nhìn thấy Tiêu Trạch đang cởi thắt lưng của cậu ra rồi thắt đại một cái nơ bướm thay vào. Dưới ánh đèn lờ mờ, đôi mắt của Tiêu Trạch có chút ý đồ, âm thanh cũng hệt như thế, thắt một cái nơ bướm, em chính là quả. Anh! Lâm Dư ôm lấy cổ Tiêu Trạch rồi nhắm mắt dựa vào trên vai anh ngửi xem em có thơm không. Tiêu Trạch ôm chặt người vào trong lòng rồi ngửi một cái, hiện tại mùi thuốc lá cũng đã tản đi, rốt cục đã ngửi được một mùi hương hoa hồng thấp thoáng. Anh hơi chững lại, bàn tay săn tiện sờ lên đùi Lâm Dư, vừa mò tới cái mông của tên trứng này, bàn tay dính đầy dầu bôi trơn. Em tắm lâu cũng vì chuyện này. Em chỉ biết xoa đại thôi. Bàn tay Tiêu Trạch bóp lấy cái mông đầy thịt trơn nhắn kia, đầu ngón tay nhẹ nhàng tiến vào sâu bên trong một chút, nơi đó vẫn chặt vô cùng, chứng tỏ vẫn chưa dùng dầu bôi trơn mở rộng qua. Anh cười ra tiếng, hỏi, trứng bị bợm, em nói anh nghe xem em làm như thế nào. Lâm Dư không ngờ tới còn phải trả lời loại câu hỏi này, có hơi không vui mà uốn éo, em xịt vào tay rồi lau thôi, hệt như thoa kem lên mắt ấy. Em nghĩ thoa thoa chùi chùi vậy là xong đó hả? Em đần mà. Lâm Dư lấy áo mưa an toàn từ trong túi áo ngủ ra, em còn muốn anh mang cái này nữa. Cuối cùng thì Tiêu Trạch cũng không nhịn nổi, siết chặt Lâm Dư vào trong lòng mình rồi cười banh nhà. Anh ôm đối phương đứng dậy khỏi cửa sổ nghiêng, sau đó bước một bước qua giường rồi đặt cậu nằm lên. Thách chân ra cho anh nhìn thử một chút. Giọng nói Tiêu Trạch vẫn rất bình tĩnh, dường như không khác thường ngày là bao, nói xong liền nắm chặt đùi Lâm Dư dùng lực mở ra, rồi tiếp tục cởi áo ngủ cậu, ngại hả? Lâm Dư che chim nhỏ mình lại, thế nhưng Tiêu Trạch không chạm vào đằng trực, mà thẳng mò ra phía sau. Tiêu Trạch vừa vân vê vừa nhìn cậu, động tác từ nhẹ dần dần biến thành mạnh, còn dùng bàn tay cọ sát lên vùng đáy chậu. Cậu từ bỏ chuyện che chim nhỏ, chuyển sang che mắt mình lại. Tiêu Trạch thấy thế chỉ cười nhẹ, rồi cúi đầu hôn lên mu bàn tay cậu, cái nơi phía sau đã mềm ra, ngay lúc Lâm Dư đang cắn môi, anh liền cắm một ngón tay vào xoay tròn. Lúc sau khi đến ngón thứ hai, anh ngậm lấy môi Lâm Dư, cánh tay đang che mắt của cậu cũng buông ra mà ôm lấy anh. Có đau hay không? Lâm Dư như sốt cao, mí mắt thửng hồng cả lên, bộ đau sẽ không làm nữa sao? Tiêu Trạch mơ hồ, thêm ngón thứ ba vào. Dĩ nhiên là không rồi. Anh lần này Lâm Dư cảm giác đau thật, cậu thẳng lưng ngửa ngực lên, trong mũi không ngừng kêu rên hừ hừ. Tiêu Trạch cởi áo ngủ cậu ra, thuận theo tư thế hiện tại gặm cắn hôn lên cổ cậu, sau đó ngậm lấy đầu vê trêu đùa. Sự chú ý của cậu bắt đầu tập trung vào khoái cảm trên ngực, dần dần quen với cảm giác trướng căng ở phía sau. Lúc này Tiêu Trạch hôn lên lỗ tai cậu, khẽ thì thầm bên tai, ai cho em bôi bậy, nếu không anh đã liếm cho em rồi, sẽ không đau chút nào. Hai mắt Lâm Dư trở nên đờ đẫn. Cây gậy nhỏ giữa hai chân đang gắng gượng suýt chút nữa đã bắn ra, cậu không biết Tiêu Trạch nói thế là muốn cố ý cho cậu xấu hổ lúng túng, hay sẽ làm như vật thật, nhưng bây giờ đầu óc đã trống rỗng không suy nghĩ được thêm gì. Cậu mơ hồ nhìn đôi mắt của Tiêu Trạch, hệt như vào trời đêm nhìn thấy hai vì sao. Anh, chính em đi. Tiêu Trạch rút ngón tay ra, sờ nắn chỗ thịt trắng miệng kia, sau đó nhắm thẳng dương VT ngẩng đầu trướng đau kia ngay cái lỗ nhỏ mấp máy, rồi từ từ đi vào bên trong. Hai bên mông của Lâm Dư vừa tròn trịa lại mềm mại, còn vị trí chính giữa lúc này đã căng mịn ướt át một mảng. Anh đông nắm lấy cánh tay đeo nhẫn của Lâm Dư, sau đó dẫn dắt bàn tay kia chạm vào chỗ gắn kết của hai người. Sau khi nhồi no vào, Lâm Dư bắt đầu thở không nổi, cái miệng đóng mở liên tục chỉ có thể phát ra một chuỗi từ tượng thanh, mà Tiêu Trạch vẫn còn đang tiến sâu vào bên trong, làm cậu cảm thấy anh dường như sắp đâm đến bụng mình luôn rồi. Rốt cục cũng đi vào toàn bộ, trán Tiêu Trạch tuôn ra một tầng mồ hôi. Anh cúi người xuống, vô tình làm trán Lâm Dư bị dính theo. Tiếp sau anh đè hai chân cong lên, dùng vai ghim chặt hai bên đầu gối cậu rồi nói, cắn chặt như vậy, chứng tỏ rất thích phải không? Lâm Dư gắt gao ôm lấy vai Tiêu Trạch vai, vậy anh có thích em không? Sự nhẫn mại của Tiêu Trạch dần bị cạn sạch, anh cúi xuống chặn lấy đôi môi mỏng của Lâm Dư rồi bắt đầu cố định eo cậu ra sức đâm vào rút ra, sau một hồi quyết tâm dùng dương VT quét hết vách thịt mềm mại bên trong, cuối cùng cũng đâm trúng được vị trí nhạy cảm kia. Lâm Dư bị anh bắt nạt đến độ bật khóc, nước mắt theo khỏe mắt chảy vào bên trong tóc mai, lồng ngực phập phồng lên xuống mãnh liệt không ngừng. Ngay lúc cậu không còn chút dưỡng khí nào, Tiêu Trạch mới buông cậu ra. Nhìn thấy hai dòng nước mắt, Tiêu Trạch cố ý hỏi, khóc cái gì? Chiếc giường đơn kêu cọt ca cọt kẹt, Lâm Dư cũng không thể nói chọn một câu, chậm chậm một chút. Cậu đưa tay định đánh Tiêu Trạch, đúng lúc dương VT bên trong mình cũng đâm tới khiến người cậu mềm vặt ra như bãi bùn, hai chân cách rộng không ngừng đung đưa theo từng cú nhấp của thứ cứng ngắc nóng hổi kia. Mãi đến khi cả người Lâm Dư mồ hôi đầm đề, nước mắt nước mũi kèm nhem, âm thanh cũng không khống chế được, Tiêu Trạch mới cho Lâm Dư bắn ra, một mảnh tinh dịch trắng xóa phun trên cơ bụng mình. Lúc bấy giờ anh vẫn còn cứng, sau khi Lâm Dư cao trào xong liền rút ra khỏi người cậu. Hai mắt Lâm Dư không còn nhìn thấy gì, đôi chân cũng không còn sức đâu khép lại, cậu được Tiêu Trạch vớt lên ôm vào ngực xoa một hồi, đầu vê sưng đỏ trượt trên cơ bụng của anh, liền cảm thấy cơn tê dại mới ập đến. Tiếng khóc nức nở của Lâm Dư càng to hơn. Anh! Dục vọng lúc này quả tỷ hệ trạch càng tăng lên, anh banh khe mông của cậu ra đi vào lần hai, lúc vào cố đè nén cổ họng hỏi, cục cưng, hối hận rồi hả? Lâm Dư nhỏ giọng lầm bầm, sợ tiên khí của em bị anh đâm tản đi hết đó. Vậy anh rút ra. Lâm Dư nổi giận nói, rút thì rút đi. Miệng trên thì nói rút, thế mà cánh tay lại ôm chặt đối phương, thứ nhét vào cơ thể kia va chạm một cách mãnh liệt, ở chỗ xương cụt nhất thời trở nên mỏi như phía bụng co rút thịt chặt từng cơn, phía bắp đùi cũng bắt đầu run lên. Cậu hiệu xịu nằm trong ngực Tiêu Trạch, không gây chuyện chỉ khó thút tha thút thịt, bởi giờ còn sức đâu mà tranh luận. Tiêu Trạch dùng một tay ngắt eo cậu, còn tay kia ghim chặt sau gáy mà khẽ thì thầm, nếu lỡ như đâm nát tiên khí thì em cứ ngoan ngoãn làm người bình thường, rồi ở bên cạnh anh, còn không đâm nát thì... Lâm Dư thở hổn hển, thì sao? Tiêu Trạch nói, thì chờ mỗi ngày đều bị thao. Lâm Dư lại bị ôm vào trong ngực thao bắn thêm một lần nữa, thể lực cậu bị tiêu hao gần cạn kiệt, toàn thân ngâm trong mồ hôi nóng, lúc sau không còn sức tiếp tục nằm úp sấp vỉnh cái mông lên. Tư thế này có thể nhìn rõ toàn bộ, khe mông phía sau của cậu bị ma sắt thành màu đỏ tươi, ngực cùng vai chi chít vết hôn, mà trước ngực và vai hiện đầy dấu vết. Sau khi kết thúc cuộc mây mưa, giữa đùi cậu trở nên dinh dính, chảy ra một dòng dịch trong suốt. Đang định lăn vào ôm Tiêu Trạch ngủ, thế nhưng chả lăn được. Tiêu Trạch đã đi xuống lầu, chỉ trừ lại một mình cậu nằm trơ trọi trên giường nhỏ tầng gác này. Anh! Lâm Dư hé mở môi nhưng không phát âm ra chữ nào, cuống họng bỏng trở nên khàn khàn, môi cũng khô nức nẻ. Tiêu Trạch xuống lầu trải ga giường, sau đó làm thêm một ly nước mật ong, lúc trở lại tầng gác thì trong lòng đống dâng lên một cảm giác tội lỗi. Bởi vì anh nhìn thấy Lâm Dư trần truồng chui ra khỏi chân, toàn thân đều có dấu, còn trên mặt lấm lem nước mắt. Hai con mắt sưng đỏ cứ nhìn vào vô định. Chứng bị bậm bị anh làm cho đần luôn rồi. Tiêu Trạch liền đi tới đỡ cậu dậy đút nửa ly nước, chờ uống xong mới ôm xuống lầu. Trong lúc tắm rửa, Lâm Dư đã ngủ thiếp đi, ngón chân co quắp lúc đạt cao trào vẫn chưa xuề ra, bộ dạng vừa xấu hổ vừa căng thẳng. Sau khi nằm lên giường, Tiêu Trạch hôn lên tóc mai của Lâm Dư, nói thêm một câu sinh nhật vui vẻ. Tắt đèn, ngọc liên hoàn ở phía đầu giường dường như còn lộ ra ánh sáng chân bóng, hai vòng liên kết vào nhau. Ngụ ý chính là vĩnh kết đồng tâm, gắn bó trọn một đời. Quyển 3 chương 53. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Con người, ai mà chẳng thích mơ đẹp, nhưng có sự thật rằng cho dù bạn mơ thấy một giấc mơ đẹp hay xấu, thì nó đều nói lên rằng chất lượng giấc ngủ đang không được ổn, nếu như ngủ đủ say, đúng cách, sẽ không thể nào mơ. Lâm Dư yên ổn say giấc cả đêm, lông mày giãn ra thư thái không mơ thấy cái gì cả. Sáng sớm hôm nay không thấy bóng dáng mặt trời đâu, bên ngoài âm u, sau đó liền đổ thẳng một cơn mưa rào. Lúc bọn họ ở Dĩnh Sơn gặp phải cơn mưa rất to, thậm chí nó làm lỡ đến công tác, thế nhưng ở đây thì ngược lại, suốt một mùa đông vẫn không có một cơn mưa nào. Nhiệt độ chợt giảm xuống, trong mưa còn kèm theo tuyết mịn, mà rèm cửa sổ trong nhà hai người vẫn không kéo kỹ, cho nên gió sẽ thông qua khe hở này thổi cho người ta không những thấy lạnh run mà còn thấy buồn ngủ, cũng như muốn ôm người bên cạnh thật chặt. Tiêu Trạch dùng một tay siết chặt Lâm Dư vào trong ngực, cánh tay đang đặt sau lưng kia lại rời xuống ôm lấy cái mông đối phương, vào ngay lúc này, Lâm Dư gào gừ một tiếng lập tức tỉnh lại. Nói thật, hành động này làm Tiêu Trạch sợ hết hồn, anh cũng biết tối qua mình khá là giống tên cầm thú, không thèm để ý nặng nhẹ quần quật hai kia một phen, cho nên hiện tại Lâm Dư phản ứng mạnh mẽ vậy, làm trong lòng anh nghi ngờ cái mông nhỏ kia bị thương. Đau sao? Lâm Dư vẫn còn trong cơn buồn ngủ, nhưng khi cậu biết mình đang trần trụi chùi dán vào người Tiêu Trạch, liền cảm thấy hơi bị xấu hổ, cộng thêm việc những hình ảnh đêm hôm qua phát lại trong đầu, còn kèm theo sự yêu thương dạt dào vô hạn. Mà dẫu cho là có tâm trạng gì cũng không thể khiến cậu quên đi thân thể đau nhức kia, từ con ngươi đến dưới lòng bàn chân không chỗ nào là không ế ẩm lạnh rét, bộ phận trung tâm kia là thảm nhất, cậu cảm thấy giống như bụ tàn phế luôn rồi. Anh ơi! Vừa lên tiếng, phát hiện cổ họng khàn, cậu hừ hừ, người em đau. Tiêu Trạch thật không biết xấu hổ, tối hôm qua làm hơi hùng, chắc em còn chưa quen. Lâm Dư vừa nghe, không lẽ cái ý này trinh là dáng làm thêm mấy lần, sau này quen là xong xuôi đó hả? Cậu giơ tay đánh vào ngực Tiêu Trạch một cái, giờ hai mắt sưng tấy đầy ướt át, có chừng cũng chả có nhiều khí thế. Tiêu Trạch xuống giường mặc quần áo vào, sau đó đi lấy một bộ đồ ngủ sạch tròng vào người cho Lâm Dư. Mở cửa sổ thông gió ra xong, anh sợ đối phương lạnh nên ôm vào lòng, quần lót mặc cho, uống nước cũng đút, giống như cưng chiều mà cưng hoài vẫn không thấy đủ vậy. Đừng núp nhích, anh bôi thuốc cho. Tiêu Trạch vặn tuýp thuốc mỡ ra, phía sau sưng rồi, anh sẽ làm nhẹ không để đau em. Lâm Dư ôm cổ Tiêu Trạch, cái mông co rút chặt lại, đành nhỏ giọng nói, em muốn đi tiểu. Cậu nhúc nhích xíu còn không chịu được, nói chi là xuống giường bước đi, nhưng điểm quan trọng là do cậu sợ. Tối hôm qua bản thân bắn tận 3, 4 lần, cả người trở nên ảo ảo, cậu sợ mình sẽ không tiểu được. Tiêu Trạch vừa đau lòng vừa buồn cười, ôm Lâm Dư vào phòng vệ sinh, lúc đi tới trước buồn cầu hỏi, tự em đứng, hay là muốn anh ôm em xì xì? Mặt Lâm Dư nóng bừng như xấu hổ mà nói, sao anh không nói dứt ra là anh thay em tiểu luôn đi? Tiêu Trạch thả Lâm Dư xuống, rồi cho đối phương đạp lên mu bàn chân mình, cả người thì dựa vào lồng ngực. Bụng dưới của cậu bị một bàn tay lớn ôm đồm giữ lại, Lâm Dư đứng bủn rủn siêu mẹo, hạ thân co giật một tí, sau một phút cuối cùng cũng tích ta tí tách tiểu ra. Cậu cúi đầu, phút chốc tự dưng muốn dở bản tính trẻ con ra đùa một chút. Cậu dù gì cũng là một thanh niên trai tráng, thế mà ngay cả đi phòng vệ sinh không thể đi được đúng là một sự sỉ nhục. Vẫn còn chưa xấu hổ xong, Tiêu Trạch liền ôm cậu đặt lên bồn rửa tay giúp cậu rửa mặt. Thế là cả bữa sáng hôm nay, chỉ có răng là cậu tự mình đánh. Ngày hôm qua cậu đã thu hoạch được một đống quần áo từ trong ra ngoài, nên hôm nay cho dù bán thân bất toại cũng phải mặc cho đẹp. Lâm Dư rửa mặt thay đồ xong, cậu liền tìm một cái khăn choàng che đi giấu trên cổ, cậu vịn tường đi xuống lầu, lúc đặt bước chân lên bậc đầu tiên là 10 giờ rưỡi, đến khi kết thúc bậc cuối cùng thì kim đồng hồ chuyển sang 11 giờ 10, tương đương với việc chỉ có đi xuống lầu đã tốn hết 40 phút. Tiêu Trạch đã mở cửa tiệm sách lại, chứng bị bợm kia không cho mình ôm, cho nên anh chỉ có thể làm chút chuyện khác như nấu cà phê xong, liền mở hộp bánh bích quy, sau đó kê cái đệm trên ghê xạ lòn đồng thời lấy tài liệu học tập đã chuẩn bị ra. Lâm Dư ngồi xuống liền dòm vào, em đã thành ra vậy rồi còn học nữa hả? Bộ em có gì hận thù với trường học hay sao? Tiêu Trạch tỏ vẻ nhẫn lại, vậy chứ em muốn đọc cái gì? Gì cũng được, phải hài hước. Lâm Dư vênh mặt hất hàm ra vẻ sai khiến chỉ giá sách, em cuốn sách tái bản mới nhất cuốn bách khoa toàn thư chuyện cười, thêm cuốn khoảnh khắc vui vẻ nữa. Tiêu Trạch đem sách ra, ngài còn dặn dò gì không? Lâm Dư nhìn quanh một vòng, hết rồi, lui ra đi. Tiêu Trạch nhẫn nhịn rất mệt, anh đút hai tay vào túi, cả người như muốn bốc lửa. Lúc này Lâm Dư cũng sợ đến rụt cổ lại, chủ động lôi tay phải của anh ra, song xuôi vẫn chưa hết, còn đem cánh tay ấy đặt lên đỉnh đầu của mình. Tiêu Trạch vuốt ve mái tóc vừa dày lại mềm của cậu, muốn làm gì nữa? Đừng giận, em chỉ muốn phách lối một chút thôi. Lâm Dư cảm thấy mình đúng là hơi sợ hãi, nhưng sợ này không phải không tốt. Lúc này Tiêu Trạch đã khom lưng hôn một cái lên mặt cậu, rồi nói, có phách lối thêm vài lần cũng được, sao lần nào cũng bị dọa cho sợ thế này. Lâm Dư lập tức trở nên hí hửng, có chết đuối mới biết bao, thì giờ có hủ chết mới ra gan dạ. Tiêu Trạch bị cậu làm cho vui lấy, lúc sau nụ cười dần dần biến đi, ánh mắt trở nên thâm thúy, Lâm Tiểu Dư, em đúng là ăn ngon thật. Lâm Dư chợt lẻ lưỡi, Tiêu đại ca, anh cũng không tệ nhà. Cơn mưa rào kia lúc sau không còn, chỉ còn dư lại tuyết mà thôi. Hoa tuyết rơi xuống vẫn chưa kịp biến thành hình thù gì đã tan đi, làm cho phố lớn ngõ nhỏ cũng trở nên ẩm ướt. Mùng một đầu năm ai ai cũng phải đi chúc Tết, khí trời còn kinh khủng cỡ này, nên cả ngày không có một vị khách nào ghé thăm. Tiêu Trạch đã trở về viện nghiên cứu, cho nên anh cũng không chú ý tới việc sẽ khôi phục tình hình kinh doanh cửa tiệm này như lúc trước, bản thân thấy vui là được, còn chuyện kiếm tiền thì không thèm quan tâm. Vì thế vừa mới qua buổi trưa, anh liền chuẩn bị đóng cửa, coi như có thể tiết kiệm tiền điện. Lâm Dư nghỉ ngơi hết mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng xem như khá lên được một chút, chậm rãi đi chậm ra cửa xoay bảng hiệu lại, đồng thời giúp anh dọn dẹp. Cậu đưa lưng về phía cửa, cho nên không nhìn thấy một chiếc taxi dừng ở bên đường, cũng không nhìn thấy người trên xe kéo vali đi tới. Đợi cho đến khi tiếng bước chân ngừng ở phía sau, rốt cục cậu mới phát hiện ra, xoay người, bất ngờ nói, đại ca, tiểu đệ, người đến dĩ nhiên là Hướng Vị Vân. Hướng Vị Vân đã cạo đi chòm râu của mình, trên người mặc một thân Âu phục ba lớp. Bà mẹ nó hệt như là một quý ông. Ông kéo vali, dưới chân mang đôi giày da bóng lưỡng, thần thái trong mắt sáng láng, hoàn toàn khác biệt với vẻ chán trường lúc trước. Lâm Dư nhìn đến sừng sốt, vòng quanh Hướng Vị Vân dòm cho kỹ hơn, đại ca, nửa tháng không gặp, ông thay đổi thật nhiều. Tiểu đệ, cái này phải cảm ơn đệ, lúc đệ đi rồi, đại ca liền bế quan suy nghĩ, hiểu rõ bản thân có bao nhiêu bất ức không thể cứ như vậy mà chờ chết, cho nên ta muốn chỉnh đốn lại non sông. Lâm Dư hoảng loạn nói, ông còn muốn về nước Nô hả? Ha ha, cũng không phải. Đến thì dễ, mà đi thì khó, không biết đời này liệu ta còn có cơ hội nào quay về nước Nô hay không, nhưng lúc này ta không muốn uổng thêm ngày nào ở cuộc sống hiện đại này nữa. Hướng Vị Vân đặt tay lên vai Lâm Dư, sau khi đại ca nghị thông suốt rồi liền chuẩn bị đi tìm đệ, còn muốn trước đêm giao thừa tổ chức tiệc cùng đệ, nhưng mà cho dù ta là phụ sai, khi đối mặt xuân vận, cũng chỉ có thể cúi đầu, cho nên đành phải trì hoãn lại. Hiện tượng người dân đổ xô về nhà, về quê ăn Tết làm cho tình trạng giao thông bị ùn tắc nghiêm trọng. Lâm Dư sóng vai cùng Hướng Vị Vân đi vào, vừa bước vào cửa liền đụng ngay ánh mắt của Tiêu Trạch. Tiêu Trạch ngẩn ra vài giây mới nhận ra người này là Hướng Vị Vân, cố gắng trấn tĩnh sự khổ tâm đang muốn bừng lên xuống. Anh thật sự không muốn thấy người này chút này, vì anh cả thấy vị này khiến người ta cảm thấy bực mình. Ngược lại với anh, Hướng Vị Vân tỏ vẻ rất nhiệt tình, chào hỏi xong cũng không có ý định ở lại, bởi vì ông vẫn chưa tìm ra được nơi ở, ông biết Lâm Dư sẽ cho mình ở lại, thế nhưng không muốn gây thêm phiền cho người ta, nên khăng khăng đòi ngủ khách sạn. Mặt đường trơn trượt không dễ đi, thành ra Tiêu Trạch phải lái xe dẫn hai vị huynh đệ này đi tìm chỗ. Yêu cầu của Hướng Vị Vân khá đơn giản, chỉ cần 5 sao là được, cho nên không khó tìm ấy. Có chỗ đặt chân cũng xem như có chỗ thuộc về, anh có thể an tâm đôi chút. Lúc này Hướng Vị Vân đứng trước cửa sổ trong phòng quan sát thành phố, mà thần thái cực kỳ giống như một đại vương đứng ở trên thành phóng tầm mắt nhìn ra thiên hạ. Tiêu Trạch hỏi, đại sư Hướng, ông tới tìm Lâm Dư để chơi, hay là có tính toán gì? Hướng Vị Vân xoay người lại, ta tìm tiểu đệ để cùng nhau tạo nghiệp lớn. Chân Lâm Dư nhún ra, ngay cả công việc đàng hoàng tôi còn chưa muốn làm, đại ca à, ông không cần nghĩ đến tôi đâu. Tiểu đệ, đệ không cần sợ, khoản tiền của đại ca sẽ chờ đến khi ngày Đông Sơn tái khởi phát huy tác dụng, bây giờ chỉ cần hai huynh đệ ta đồng tâm hiệp lực, sẽ không cần lo không tạo ra được một sự nghiệp lẫy lừng. Ánh sáng trong mắt Hướng Vị Vân bắn ra bốn phía, tuy là ta hiện tại chỉ có mấy triệu, nhưng lúc ban đầu dựng nghiệp là bàn tay trắng không có nổi 10.000, không phải vẫn thành công đó sao? Trong lòng Lâm Dư như bị dưới lên lửa, đại ca, nhưng tôi chỉ có thể xem bói mà thôi. Tiếng cười Hướng Vị Vân vang vọng bốn bức tường, vậy xem như đại ca có thần tiên trợ giúp rồi. Chờ chuyện làm ăn của đại ca trở nên giàu mạnh, sẽ có vô số kẻ giàu có quan chức qua lại cùng ta, lúc đó đệ chỉ cần xem phong thủy cho mấy tòa biệt thự là có thể không lo ăn uống nữa rồi. Hai mắt Lâm Dư tỏa sáng lấp lánh, xem phong thủy cho người giàu, từ đây có thể ăn ngon mặc đẹp, đây không phải là cuộc sống trong mơ trước đây của cậu hay sao? Tiêu Trạch thấy tình thế không ổn, liền xách cổ Lâm Dư lên chuẩn bị rời đi. Lâm Dư dãy rủa không chịu đi, cậu nhất định phải ở lại để bàn bạc kỹ càng. Anh khổ tâm, khẽ nói, mau ngoan ngoãn cùng anh về, cái mông hết đau chưa? Người còn mỏi không? Nghe xong mặt Lâm Dư liền đỏ lên, ở với anh không chừng mông càng đau, người càng mỏi thì có. Cuối cùng, Tiêu Trạch đành xách Lâm Dư đi thẳng ra ngoài rời khỏi khách sạn. Anh nhớ tới giấc mơ đã lâu rồi của Lâm Dư, cậu mơ rằng bản thân anh không sống qua năm 30 tuổi. Hiện tại anh cảm thấy giấc mơ đó không chính xác mấy, anh đoán là bản thân có lẽ không sống qua năm 30 tuổi, ngày thứ 2 của tuổi 29 đã bắt đầu thấy suy sụp rồi. Lâm Dư vẫn còn đang đắm chìm trong cơn ảo tưởng giàu nhanh của mình, cậu nghĩ xong rồi, chờ cậu biến thành quý ông trăm vạn, cậu sẽ mở một câu lạc bộ bói toán Lâm Thị, mở ở bên cạnh quán bar xinh đẹp, sau đó còn thuê bảo mẫu hầu hạ Tiêu Trạch lúc anh đi khảo sát, cho anh làm việc thoải mái, vui sướng kiếm tiền. Quan trọng nhất là, cậu sẽ nhanh chóng vọt về nhà tranh quyền giám hộ nuôi đậu đậu, sau đó sẽ chăm sóc cho anh đến cuối cuộc đời. Càng nghĩ càng vui, cậu hì hì cười ra tiếng, đôi mắt cong thành hai vòng cung. Tiêu Trạch đạp mạnh lên ga, có lẽ là do anh không chịu nghiêm khắc ngăn cản, mới tạo thành tâm lý phản nghịch cho đứa nhóc kia, và lại vừa mới qua khỏi sinh nhật, quan hệ của cả hai cũng tiến thêm một bước, cho nên anh mới không nỡ khiến cậu khó xử. Còn thêm một chuyện nữa là, anh muốn tự mình tìm hiểu thử về con người Hướng Vị Vân này. Từ trước đến giờ đều là Lâm Dư tiếp xúc với ông ta, anh chưa từng nghe ông kể bất cứ thứ gì, cho nên hiện tại muốn điều tra một phen. Tiêu Trạch cũng không đợi lâu, sáng sớm ngày hôm sau Hướng Vị Vân cũng đến, còn mang theo bữa sáng cho hai người bọn họ. Hiệu sách mắt mèo lại quay về trạng thái kinh doanh cà lơ phất phơ, sáu con mèo nằm bò ra rải đều từng nơi, còn ba người thì ngồi trên ghế xạ lòn uống cà phê, nhìn qua vô cùng nhàn nhã. Lâm Dư nhét miếng sủi cảo tôm vào mồm, đại ca, lúc trước ông kinh doanh cái gì vậy? Hướng Vị Vân trả lời, lúc mới chân ráo chân ướt vào thì cái gì cũng thử qua, sau đó ta liền chuyên tâm vào việc kinh doanh đồ dùng trong nhà và quần áo, cửa hàng quần áo giao cho bà nhà quản lý, cả hai ta đều rất bận, bận đến nỗi không gặp ép chí được mặt nhau, nếu như gặp cũng chỉ nói vài câu trong công ty. Tiểu đệ, những giai đoạn đầu luôn khó khăn nhất, đệ biết tại sao không? Bởi vì lúc đó không có kinh nghiệm, cho nên có rất nhiều vấn đề không biết xử lý ra sao hay cách xử lý sao cho linh hoạt. Đại ca đã ngã một lần. Tuy không còn gia tài ngàn tỷ, vợ con bỏ đi, thế nhưng vẫn còn kinh nghiệm phong phú và đống thủ đoạn. Tham vọng của Hướng Vị Vân bừng bừng, điều đáng tiếc nhất của phù sai ta chính là lãng phí mấy năm quy ẩn trốn núi rừng kia, mà có mất thì mới có được, để cho ta biết đệ, chứng minh trời cao không tệ với ta. Lâm Dư nuốt thực một miếng sủi cảo tôm, đại ca, gặp được ông cũng là phúc phận của tôi. Tiêu Trạch ngồi ở bên cạnh bèn ho nhẹ một tiếng, hiện tại tự dưng lên cơn thèm làm điếu thuốc, anh cảm thấy Lâm Dư cứ như thằng nhỏ ngốc vậy. Bản thân phiêu bạt nhiều năm như vậy e là sớm đã bị lừa đem bán mấy trăm lần, hiện tại an toàn sống sót có thể nói là một kỳ tích trên thế giới. Anh nhả ra vòng khói, đại sư Hướng, tôi nghe tiểu dư nói ông xuyên qua đến, tuy tuy rằng không tin mấy nhưng vẫn có chút tò mò. Thế ông sống như thế nào trước khi đến thế giới này? Hướng Vị Vân thở dài một cái, ánh mắt trôi về phía ngoài cửa sổ, đó là một cuộc sống mà hai người sẽ không bao giờ có thể trải nghiệm qua. Ta gào thét người khắp chốn cung, ta ở hướng đông, mặt trời cũng phải vì ta mà mọc ở hướng đông, thế giới của ta cũng không có đúng hay sai, mà chỉ có ta vui hay không vui mà thôi. Các đời quân vương và thái tử đều như vậy, chỉ có điều nếu hiểu được gắt sẽ thành minh quân, không thì thành hôn quân. Ta lập chí muốn nước Ngô trở nên hùng mạnh, chinh chiến bốn phương mở rộng biên cương. Ta muốn biến nước Ngô trở thành nước mạnh nhất, phù sai ta cũng là vị vương giỏi nhất. Nhưng mà cũng nói thật, một khi đã tiếp cận thẩm mỹ của xã hội hiện đại, thì đúng là y phục trang sức nước Ngô không thể đẹp bằng. Ta rất thích mấy bộ Âu phục, nhìn vào có vẻ trang trọng, còn ca da vặt thì không, ta thấy nó như chấp hành hình phạt treo cổ. Lâm Dư nghe vui thai, nhỏ giọng hỏi Tiêu Trạch, anh, có phải là rất thật không? Trách sao em không tin cho được? Tiêu Trạch quan sát kỹ biểu cảm của Hướng Vị Vân, có lúc đối phương tình cờ ngây người cau mày, rồi lại cười khẽ than thở, mà trước sau gì đều rất tự nhiên, không hề có chút nào tỏ vẻ đang nói dối hình cấu gì. Anh chợt nhớ tới còn có báo cáo chưa viết xong, liền bưng cà phê đi lên, để lại tầng một này cho Lâm Dư và Hướng Vị Vân. Lúc sau hai huynh đệ tiếp tục thương lượng kế lớn làm giàu, ăn nói còn mạnh mồm hơn cả bản tin thời sự. Hướng Vị Vân chừng mười mấy tuổi đã bắt đầu gầy dựng sự nghiệp, mấy năm trước phá sản nên tinh thần dần sa sút đi, năm nay đã năm 14 tuổi, điều đó có nghĩa là tài sản chất cao như núi kia ít nhất cũng dùng được mười mấy năm, hoặc là trong lúc đó tiêu xài không mấy dư giả. Tiêu Trạch thay hai người kia tính thử một chút, chờ bọn họ Đông Sơn tái khởi, phòng trường anh đã leo lên cái ghế phó viện trưởng viện nghiên cứu rồi. Tiêu Trạch ngồi viết báo cáo trong phòng sách, đầu ngón tay bị cóng đến có chút tê bớt. Vốn là một người có đầu óc hoàn mỹ sắp qua 30, cho nên anh vẫn không thể nào tin được chuyện Hướng Vị Vân xuyên qua kia, hiện tại nghiêng về một suy nghĩ khác, khả năng là Hướng Vị Vân có vấn đề về đầu óc. Dưới hiệu sách lầu 1, Lâm Dư vẫn đang cùng Hướng Vị Vân thân thiết nói chuyện trên trời dưới đất. Lúc Lâm Dư đoán mệnh bị bợm, người ta cũng chỉ có một bộ dáng, thế nhưng khi híp mắt cười, sẽ trở thành một người nghe tâm lý. Đại ca, ông nói tôi nghe chút cuộc sống trước khi phá sản đi, tôi muốn biết người giàu họ sẽ làm gì qua ngày. Quý ông ngàn tỷ cũng là người, phải ăn uống ngủ nghỉ mà. Tư thế ngồi ngay ngắn của Hướng Vị Vân rất tao nhã, ông chỉ chiếc xe Jeep ngoài cửa sổ. Trước đây ta sống biệt thự, đi vào cửa lớn còn phải qua hoa viên, nhân viên quản lý hoa viên có chạy con xe Jeep này, rất thực dụng. Lâm Dư nhếch miệng, từ cửa vào nhà mà phải lái xe luôn hả? Dĩ nhiên rồi, diện tích của hoa viên rất lớn, bao gồm sân nhà chính có 3 cái bể bơi, sân bóng, chỗ chơi cho trẻ con, khoảng cách không gần, đi bộ hao giày. Ta mang giày mấy vạn một đôi, mà chất lượng của đôi mấy vạn cũng không hơn mấy trăm là bao, bởi vì khi mang giày mấy vạn không dám đi đường quá nhiều. Trước mắt Lâm Dư hóa thành màu đen, tôi thấy tốt nhất là xe thể thao mui trần, vô cùng ngầu luôn. Hướng Vị Vân gật đầu, đệ thích sao? Chờ sau này đại ca sẽ tặng cho đệ. Trước đây đại ca có gara, góp nhặt mua không ít xe thể thao, đến khi có con trai, hàng năm đều làm riêng cho nó một chiếc xe, từ nhỏ đến lớn cũng chừng mười mấy chiếc chứng kiến nó trưởng thành. Miệng nó tim Lâm Dư như bị moi móc giống toét, gió lạnh thổi qua vù vù, đại ca, người có tiền như bọn ông hay chơi cái gì? Tôi nhớ người khách giàu nhất từng tiếp xúc qua rất thích chơi gôn, ông ta nói một cây gậy tận mười mấy vạn, là thật sao? Hướng Vị Vân khẽ mỉm cười, ta không thích chơi gôn, bởi vì từng có một lần làm tư thế cầm không đúng bị đau eo, thành ra không chơi nữa, thành ra mới đem gậy 70 vạn đưa cho dì quét tức trong phòng chứa đồ để cho bà ấy bệnh thành chổi mà dùng. Sau đó thì ta bắt đầu mê phong thủy. Mà một khi mê thì không thể nào cản được, cho nên ta nuôi hơn 100 vị đại sư phong thủy, lúc rảnh rỗi sẽ ngồi nghe bọn họ tranh luận với nhau. Lâm Dư hận ghê hồn, tại sao cậu không gặp Hướng Vị Vân sớm một chút chứ, nếu mà khi đó có thể gia nhập dưới trướng tập đoàn phong thủy, không chừng giờ đã vang danh trong lẫn ngoài nước rồi. Lâm Dư xa vào bên trong thế giới mà Hướng Vị Vân kể, bên trong thế giới kia cực kỳ khác xa so với cậu tưởng tượng, có thể hô mưa gọi gió, tinh thần lúc nào cũng thắng lợi vui sướng. Cậu không còn tâm trạng đâu tìm tòi Hướng Vị Vân có phải phù sai hay không, mà bắt đầu xem ông là một đại ca bí ẩn, là một người dưng xa lạ có duyên trói buộc với nhau, nhất thời mở ra một khoảng trời mới. Chà, mới chớp mắt thôi nói nhiều vậy rồi. Hướng Vị dường như đã chút hết mọi thứ ra ngoài, cả người khoan khoái hẳn lên, tiểu đệ, đại ca khắc quá, đệ làm cho ta một tách cà phê đi. Vâng. Lâm Dư chạy tới quầy ba nấu cà phê, cậu chưa từng dùng tới máy pha nên có chút không quen, trong quá trình đợi. Cậu bỗng nhiên nghe thấy tiếng phanh xe gấp vang lên, vừa ngẩng mắt nhìn lên, thì ra là chiếc xe thể thao màu hồng phấn của Tiêu Nghiêu. Lâm Dư chép miệng một cái, sau khi nghe qua mớ quá khứ của Hướng Vị Vân, liền cảm thấy phong cách của chiếc xe thể thao này khá ư là tẻ nhạt vô vị. Tiêu Nghiêu mặc một cái áo len màu trắng, ở ngoài áo len là một chiếc áo khoác lông cừu màu đen, trên mặt thoa lớp phấn lót trắng nhất từng đề cập đến. Sau khi xuống xe y ỉa đạp trên tuyết bước đi, thần thái vừa kiêu căng lại lạnh lùng, lúc thở ra một làn khói trang còn thoang thoảng thấy được một sự buồn ngủ nhẹ nhẹ. Hệt như một đóa thủy tiên trắng, cũng như tuyết liên trên đỉnh tiên sơn. Đi tới cửa, Tiêu Nghiêu ôm lấy Lão Bạch, hoa tuyết trên tóc tan thành nước mưa, làm nổi bật vẻ quyến rũ mê người của y ỉa. Lâm Dư nhìn đến sững sờ, ôm máy cà phê cảm thán, anh xinh đẹp, hôm nay anh đẹp quá à. Dẹp em đi, ngày nào mà anh chẳng đẹp. Tiêu Nghiêu đi tới trước quầy bar, có biết tại sao cuối năm anh lại mặc cả cây trắng không? Lâm Dư hỏi, tại sao thế? Tiêu Nghiêu nở một nụ cười lạnh ngắt, vậy anh hỏi em, 18 rồi, Tiêu Trạch đã ngủ với em chưa? Lâm Dư có hơi thẹn, chỉ biết túi đầu yên lặng khuấy cà phê, không nghĩ sẽ trả lời câu hỏi y. Tiêu Nghiêu hừ lạnh một tiếng, rõ ràng đây là ngầm thừa nhận, y không thèm sợ nóng gì mà ngửa đầu thủ tiêu mớ cà phê vừa mới nấu xong của Lâm Dư, sau đó dùng giọng căm hận nói, anh mặc cây trắng, là vì anh thủ tiết. Từ nay về sau, ở chỗ này của anh, cậu ta đã chết rồi. Lâm Dư sợ quá chừng, anh muốn tuyệt giao với anh em sao? Không đến mức đó chứ. Tuyệt giao cái chó, chỉ là anh buông cậu ta thôi. Tiêu Nghiêu động đậy khoe miệng, khí chất kiêu ngạo vừa nãy cũng tan biến sạch sành xanh, lúc này chỉ còn lại thái độ xấu xa phong túng. Em trai, lúc cả hai làm anh em dùng tư thế gì? Anh thích tư thế sau lưng, em cũng nghe qua Giang Tiểu kêu dâm đãng biết bao nhiêu mà, sao sao? Anh và anh em ai mạnh hơn? Lâm Dư nhai răng, anh đừng có hỏi nữa. Cậu gầm nhẹ xong nhìn thấy Hướng Vị Vân bên cửa sổ đã đứng dậy khỏi ghế salon, mắt cứ nhìn chằm chằm bên này không nhúc nhích, trên mặt chỉ còn dư lại sự kinh ngạc và hoảng hốt. Tiêu Nghiêu nhìn theo tầm mắt Lâm Dư quay đầu lại, đối diện với ánh mắt của Hướng Vị Vân. Viên mắt Hướng Vị Vân đỏ hồng, Tây Thi, là nàng sao? Tiêu Nghiêu thước tha dịu dàng vén tóc hai, nghĩ thầm người anh em này đúng là thật biết nhìn người. Lâm Dư đứng sau lưng cứng như đá, toàn bộ tư dưng lo dịp như bị chập mạch. Hướng Vị Vân cho Tiêu Nghiêu là Tây Thị, không lẽ giấc kia là thật sao? Nhưng lúc Hướng Vị Vân đến chỉ mới mười mấy tuổi, chắc hẳn chưa từng nhìn thấy Tây Thi kia mà. Hướng Vị Vân si ngốc nhìn Tiêu Nghiêu, sau khi nhận ra đối phương là nam mới than thở một cái như tạo hóa trêu người, có vẻ như bị đả kích hơi lớn, cầm lấy khăn choàng chuẩn bị rời đi. Lúc mới bắt đầu, Tiêu Nghiêu cho là vị đại ca này bị sắc đẹp của mình làm cho chấn động, thế nhưng cảm giác hình như có gì đó sai sai, liền quay đầu hỏi Lâm Dư, em trai. Người này xảy ra chuyện gì vậy? Sao cứ như là anh làm cho ông ta rất thất vọng ấy? Lâm Dư chế nhạo nói, chắc là nhìn anh giống với một người bạn của ông ấy. Đại ca cậu đuổi theo, sau đó đưa Hướng Vị Vân ra bên đường đón xe, đó là bạn tốt của anh tôi mở quán bar, không phải Tây Thi. Ta hiểu, là ta đường đột, Tây Thi sẽ không đến hiện đại, càng không thể là một nam nhân. Hướng Vị Vân giơ tay đón lấy một bông hoa tuyết, xưa nay anh hùng khó qua ải mỹ nhân, vận mệnh luôn là như vậy. Lâm Dư hỏi, đại ca, lúc ông tới hiện tại phải nên là chưa gặp Tây Thi phải không? Hướng Vị Vân choáng váng, bỗng nhiên giống như tỉnh ngộ, đúng vậy, ta biết được Tây Thi cũng chỉ qua những tài liệu xét xử, sau đó phát họa trong đầu thì bộ dạng lại giống ý nghĩa như lúc vị tiên sinh kia. Lại nói Trang sinh hiểu ngộng, ảo tưởng của ta chắc chỉ là thoáng mây bay mà thôi. Một ngày Trang Tử nằm mơ nhìn thấy mình biến thành bướm, khi tỉnh phát hiện bản thân vẫn là Trang Tử, thế là ông không đông phân vân không biết mình là bướm mơ thành Trang Tử, hay là Trang Tử mơ thành bướm. Xe taxi đến, Hướng Vị Vân nói lời tạm biệt rồi trở về khách sạn. Lâm Dư đứng ở bên lề đường một hồi lâu, tâm tư đầy nhiễu loạn, nhưng không thể nào chặt đứt đi luồng suy nghĩ ấy. Những câu Hướng Vị Vân kể có rất nhiều mâu thuẫn, cuối cùng đây là chuyện gì? Cậu quay người đi vào, mâu thuẫn kia cũng chính là minh chứng cho việc lời nói của Hướng Vị Vân có lỗ thủng, có thể chuyện Hướng Vị Vân xuyên qua là giả, thế nhưng tại sao ông lại muốn bịa ra chuyện này? Lâm Dư về tới nhà sách, đúng lúc Tiêu Trạch đã viết xong báo cáo nãy giờ. Cậu nhìn đối phương ngồi xổm ở giá sách lộ ra gò má dịu dàng trêu đùa với mèo, chỉ muốn đem mấy phiền não kia quên sạch sành xanh. Anh ơi! Cậu chạy tới ngồi cạnh bên Tiêu Trạch đang vuốt ve phía sau lưng cho Tiêu Danh Viễn, nên cậu sờ vào mu bàn tay anh, sau này em sẽ không nghe lời của ai nữa, mà chỉ nghe của anh thôi. Tiêu Trạch trở tay lại nắm chặt lấy tay cậu, muốn cải tà quy chính rồi. Lâm Dư vui cười, ừm, có nhiều người không đáng tin, em phải chú ý một chút. Đến buổi chiều thì tuyết ngừng, cư dân xung quanh đi tản bộ cùng đọc sách, trong cửa hàng dần náo nhiệt lên. Đống sách đặt trước khi đi vẫn rời mãi cho tới bây giờ, nếu không phải ông chủ kia không về quê, thì e là phải chờ tới năm sau mới có thể nhận được. Hai hòm sách lớn chuyển vào trong tiệm, nhiệt tình của những vị khách quen cũng tăng vọt lên, chuẩn bị vây xem hiện trường mở hòm ra. Tiêu Trạch cầm dao rạch đường ra rồi mở, Lâm Dư đứng ở bên cạnh cầm giấy bút chuẩn bị ghi chép định giá. Đường dính tuyết, nên bên ngoài có hơi ướt, mọi người về nhà nhớ phơi cho khô. Tiêu Trạch kiểm tra chỉ bị ướt một tầng, sau đó mở hòm ra mặt đất bày hết sách ra cho mọi người dễ chọn lựa. Lâm Dư mang mấy cuốn sách ướt đặt lên bàn và ghế xạ lọt phơi, một lúc sau cũng sắp xếp xong, còn mấy quyển cuối thì ôm đến chỗ quầy bà phơi tiếp. Những sách này cũng ghê, không còn bịa sách luôn chứ. Cậu mở từng quyển một ra, ngón tay vì thế mà trở nên ẩm ướt. Sau khi mở ra đến quyển cuối đông có một tấm báo cũ bên trong rơi xuống, chắc là sách bán cho vợ ve chai, sau khi qua tay nhiều người bay đến tiệm sách. DTM. Tiêu Trạch nhặt báo lên lật ra, nhìn thấy bức ảnh ngay chỗ gấp, chứng bị bợm, người này hình như rất quen. Lâm Dư đến gần, nhìn thấy một thông báo tìm người ở dưới tờ góc báo ố vàng, bức ảnh hơi mờ nhưng cậu có thể nhìn ra người đó là Hướng Vị Vân, mà sau khi thấy tên xong, liền sợ đến nổ bùm một cái. Tiêu Trạch nói, tiên sư nó, thì ra tên thật của ông ta đúng là Ngô Phù Sai. Quyển 3 chương 54. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Hiệu sách mắt mèo cũng bởi vì mớ sách mới cũ kia mà lùi lại việc đóng cửa, từng tốp khách quen đến lựa, người thì trông mong, người thì mong đợi, chỉ có ai ông chủ là túi gằm mặt phiền muộn không thôi. Lâm Dư siết chặt tờ báo cũ quan sát rất lâu, trang giấy màu như bánh quế vẫn luôn nằm yên trên bàn. Từ trước đến giờ khi qua lại cùng Hướng Vị Vân, cậu luôn dùng cả tấm lòng, hết nghe đối phương kể chuyện hoang đường, rồi đến hy sinh cả tính mạng giúp đỡ ông xuyên về, cuối cùng móc tim móc hổi hy vọng ông ấy sống thật tốt. Giờ quay đầu nhìn lại, ngay cả tên thật của mình Hướng Vị Vân cũng không nói cho cậu biết. Tiêu Trạch thì không đến nỗi thất vọng như cậu, bởi vì anh vốn đã cảm thấy được Hướng Vị Vân không bình thường, một người có thể nghĩ ra chuyện xuyên qua thời kỳ xuân thu liệu có đáng tin sao? Sở dĩ anh thấy khó chịu, hoàn toàn là bởi vì Lâm Dư lại bị lừa một lần nữa. Đúng là trên thế giới này người có thói hư tật xấu nhiều không kể, thế nhưng mà làm sao nhóc con này quay qua quay lại gì cũng đụng độ hết tên này đến tên khác. Lúc trước có khuyên Lâm Dư đừng có mãi nhẹ dạ thiện lương, hiện tại chẳng muốn nói thêm gì cả. Tuy rằng có rất nhiều kẻ khốn nạn, thế nhưng chẳng lẽ phụ nữ không được ăn mặc xinh đẹp hay sao? Trộm cắp vốn không ít, cũng không thể vì vậy mà mỗi lần ra ngoài phải xích khóa túi xách lại. Chính là không thể bởi vì một số con người khốn nạn kia, mà làm người bình thường phải sống một cách sợ này sợ nọ được. Hết vậy, cũng không thể vì một số người không đáng tin cậy, liền khiến những phẩm chất của Lâm Dư bị ném mất. Các vị, ngày hôm nay chúng tôi muốn nghỉ buổi tối, ngày mai gặp lại, cam đoan sẽ không trốn đâu. Tiêu Trạch hạ lệnh mời khách rồi đi qua giúp mọi người tính tiền, chờ người đi hết, anh nhanh chóng kéo cửa cuốn lại. Sau khi dọn dẹp xong, anh vòng qua cửa bên đi vào, thấy Lâm Dư vẫn chui ở sau quầy ba nhờ in tờ báo. Tiêu Trạch đi tới gõ gõ mặt bàn, đừng nhìn nữa, em nghĩ gì? Lâm Dư chỉ chớp đôi mắt, không hé răng lên tiếng. Cậu không hề biết mình đang nghĩ gì, lúc ban đầu sau khi đã thôi kinh sợ, cậu cứ tưởng mình giận một trận, thế nhưng cuối cùng không có, hoặc cho là bản thân sẽ khó chịu mà muốn tìm ra lý lẽ, cuối cùng cũng không. Hiện tại cậu chỉ cảm thấy rất mệt, khi nhớ lại cái lần lên núi đêm đó, cả người như bị rút xương trở rút. Không những vậy, trong lòng còn thấp thoáng một sự mơ hồ, thế những chuyện cậu đã làm cuối cùng là gì? Tất cả đều hoang đường như vậy. Tiêu Trạch rút tờ báo ra, có khó khăn không cần tìm cảnh sát, tìm anh là được rồi. Lâm Dư cười khổ một tiếng, anh có thất vọng về em không? Em đúng là một đứa không thể khiến người ta bớt lo, em hết đi lừa người ta, rồi bản thân cũng bị lừa lại, đã vậy còn không chịu nghe lời. Em không nghe lời gì chứ? Tiêu Trạch ôm lấy Lâm Dư đi lên lầu, đi từng bước một thật chậm, không phải em là người đoán mệnh sao? E rằng những người muôn hình muôn vẻ mà em gặp đã được định sẵn. Nhìn bề ngoài giống như em bị bọn họ lừa, nhưng thực chất bọn họ đang kích phát cho năng lực của em bùng nổ. Nghe xong lỗ tai của Lâm Dư mềm như kẹo đông, đúng đó, tính ra cũng không xem là quá đáng, những người xa lạ mà em gặp chắc cũng do số mệnh an bài rồi. Mấy thứ kia sao có thể gọi là số mệnh an bài? Tiêu Trạch lại sửa lại ý tứ, em chỉ có số mệnh an bài với anh mà thôi, biết chưa? Lâm Dư rối bời nghiêng qua anh một chút, cậu thấy rất may mắn khi có Tiêu Trạch ở bên cạnh, nếu như cậu cô đơn một mình. Chắc chắn sẽ khó chịu rất lâu. Tình nồng cháy lên chả cần đầu óc, cậu không nhịn được liền ôm đối phương, rồi nhỏ giọng hỏi, anh trai số mệnh an bài kia ơi, anh sẽ không đâm nát tiên khí của em phải không? Tiêu Trạch dùng một tay xách cậu lên, tắm xong kiểm tra một chút cho em. Cả hai cười nói lên lầu, sáu con mèo cũng chui vào tắm chung, vùng tắm lúc này như muốn banh, Lâm Dư bị đặt trên tường ở trong phòng tắm vòi sen bắt nạt, còn Đào Huyên Minh thế mà lớn gan dùng móng cào Tiêu Trạch. Làm Lâm Dư cảm động đến độ đọc thuộc lòng luôn bài Quy Viên Điền Cư. Là một tác phẩm của Đào Huyên Minh. Tắm xong trời chưa muộn lắm, Tiêu Trạch đi vào phòng sách gửi email, khi gửi xong thì tiến hành video hội nghị với đồng đội, lúc này Lâm Dư nằm vùi trên đùi anh, đầu đội khăn mặt, trong tay chơi ngọc liên hoàn, thỉnh thoảng còn ngẩng đầu lên gặm ngay cằm của anh. Anh ba ăn Tết mấy ngày xong béo hẳn ra, tò mò hỏi, đội trưởng Tiêu, sao bên kia của anh đen thui vậy, camera hỏng rồi xạ ở. Ừm, hỏng rồi. Giọng của Tiêu Trạch cực kỳ bình tĩnh không chút gợn sóng nào, lấy chăn lông khoác lên người cho Lâm Dư, Tiểu Dư cũng ở đây, để tôi bảo em ấy chào hỏi với mọi người. Lâm Dư quay đầu nhìn về phía màn hình nói, các anh ăn Tết vui vẻ, nhớ ăn sủi cảo nha. Cậu nói xong liền ngại ngùng mà úp mặt vào lồng ngực Tiêu Trạch, tuy rằng camera đã bị che thế nhưng cậu cứ luôn cảm thấy người khác có thể nhìn thấy. Sau đó Tiêu Trạch dùng tay mò vào trong áo ngủ ai kia, rồi nhẹ nhàng vỗ về phía sai lưng. Mỗi một đốt xương cổ sống được Tiêu Trạch dùng ngón tay sờ qua, đều trở nên mềm nhũn. Tiêu Trạch thật sự là một tên lưu manh, xoa Lâm Dư đến rụt cổ lại chim cút, cậu nằm nhoài vào ngực anh ngoại trừ thở ra không làm được gì. Còn anh thì đang yêu cầu đội phó thảo luận với mọi người về đại ý phần văn kiện mới, trong khi tất cả mọi người nghiêm túc lắng nghe, thì anh lại túi đầu cắn vào môi Lâm Dư. Anh Lâm Dư bị hôn buộc phải ngẩng đầu lại, hai chân vô ý lắc lắc, đừng có sờ chỗ kia. Đừng. Đội phó dừng lại, làm sao vậy? Lâm Dư hoảng sợ dùng chăn lông che đầu mình, đang định chạy đi nhưng bị siết chặt tay lại nên không thể nhúc nhích. Tiêu Trạch vẫn như bình tĩnh như thường, háng giọng lên tiếng, liên quan tới chương 2 điều 8, điều chỉnh làm mới phương án chỉnh lý dụng cụ, đến một lúc nhất định sẽ kiểm tra, thế anh định nhảy qua như thế nào? Lâm Dư hận quá chừng, vừa nãy ai kia cũng động tình rồi, ấy thế mà không bỏ lỡ chuyện chính, còn không bị lộ chút nào nữa. Cuộc hội nghi này kéo dài hơn 40 phút, sau khi bàn chuyện công việc xong mọi người còn nói chút chuyện nhà. Tiêu Trạch đắn ngắt cuộc gọi video, chuẩn bị chuyên tâm trải qua một đêm thật đẹp. Tay Lâm Dư cuộn tròn lại sớm đã ủ ẩm ngọc liên hoàn, cậu trong sáng hiền lành, đâm ra thân thể dễ ngây ngô mẫn cảm, cho dù là người hay tim gì cũng không chịu nổi sự trêu chọc của anh nhanh chóng giơ cờ trắng đầu hàng. Ban đêm tuyết lại rơi trắng xóa cả một vùng, dường như chỉ có khuôn mặt Lâm Dư là hồng. Cậu thoáng nhìn báo cũ trên bàn, không nhịn được mà hỏi, lỡ như đại ca hướng tới đây thì làm sao? Em phải đối chất với ông ta sao? Tiêu Trạch nói, đối chất xác nhận ông ấy lừa em, rồi cả hai mỗi người một ngả sao. Từ đây đường em đi, đường ông đi. Nguyên văn cảo nghĩa là đường ai nấy đi. Lâm Dư có chút không nhẫn tâm, hay để em khuyên ông ta thêm lần nữa. Em đã tin cũng như khuyên nhiều lần như vậy rồi, giờ không thể suy nghĩ như người bình thường à. Tiêu Trạch cầm tờ báo lên, phía trên này có để lại số điện thoại liên lạc, suy nghĩ người bình thường bọn anh chính là gọi số này hỏi thăm thử xem có thể tìm ra người nhà của ông ta hay không. Lúc gọi điện thoại tới đều trong tình trạng tắt máy, sau khi gọi qua vô số cuộc vẫn không ai nhận. Tờ thông báo tìm người đã đăng từ rất nhiều năm trước, trải qua bao nhiêu biến đổi khôn lường, có lẽ là người nhà Hướng Vị Vân đã từ bỏ, cũng không dùng đến số điện thoại này nữa. Lâm Dư bĩu môi, thế sau đó người bình thường như các anh làm gì nữa? Tiêu Trạch bỏ báo xuống, ôm cậu đứng dậy, người bình thường bọn anh đâu rảnh hơi bận tâm chuyện người khác, nếu như không liên lạc được, vậy thì chuẩn bị chui vào ổ chăn ngủ thôi. Mấy ngày kế tiếp Hướng Vị Vân đều không đến, Lâm Dư cảm thấy có chút lo lắng, mà lúc gọi điện thoại lần nào cũng rất qua loa, ví dụ như đường tuyết chân cẩn thận, hay là vì tìm cách kim doanh nên có hơi mệt, tóm lại đều là trốn tránh không chịu gặp. Lâm Dư yên lặng nghĩ, có phải Hướng Vị Vân đã nhận ra sự nghi ngờ của cậu, cho nên đang cố tìm cách xa lánh mình chăng? Cậu quyết định không chơi trò cắn hoài không buông nữa, sớm muộn gì cũng sẽ gặp nhau thôi. Thoáng một cái đến mùng 8, vừa mở cửa hiệu sách mắt mèo. Liền nhìn thấy chiếc xe thể thao màu hồng của Tiêu Nghiêu, thế nhưng người bước xuống không phải là Tiêu Nghiêu, mà là Giang Kiểu với khí thế hùng hổ. Lâm Dư đẩy cửa cuốn được một nữa, sững sờ hỏi, anh Giang Kiểu, sớm vậy đến tìm anh em sao? Giang Kiểu đến gần giúp cậu kéo cửa cuốn lên, sau đó đẩy đẩy gọng kính vàng, trả lời, Tiểu Dư, anh tới tìm em. Anh hỏi em, Hướng Vị Vân có phải đại ca của em không? Lâm Dư càng bất ngờ hơn, đúng vậy, mà sao anh biết ông ta? Anh mới không có hứng quen. Lúc bình thường Giang Kiều thận trọng lịch sự, trên mặt luôn luôn xuất hiện nụ cười, thì ra khi không cười như giờ còn nghiêm túc dữ hơn, ông ta dây dưa với Tiêu Nghiêu mấy ngày này, hôm qua hai người họ còn ở với nhau suốt một đêm, anh cứ gọi điện cũng không nghe máy. Lâm Dư nghe xong tiêu hóa hết nửa ngày trời, Hướng Vị Vân và Tiêu Nghiêu dây dưa với nhau. Hướng Vị Vân cho rằng Tiêu Nghiêu là Tây Thi thì thôi đi, lẽ nào còn muốn theo đuổi Tiêu Nghiêu. Cậu dùng mình, trước hết đành phải an ủi Giang Kiều, anh Giang Kiều. Người đại ca này của em có hơi thần bí, thích tưởng tượng, mà anh xinh đẹp quá đẹp cho nên ông ta tưởng ảnh là Tây Thi. Giang Kiều cũng tiêu hóa mớ kia một hồi lâu, cái gì, ông ta muốn tán tỉnh Tiêu Nghiêu. Chuyện này, em cũng không biết nữa. Lâm Dư không dám bàn luận chuyện tình cảm của người khác, cậu mới 18, bản thân lại vừa tìm được nửa kia cho mình, cho nên cậu vô cùng kính nể những người trưởng thành bươn trải dày dặn kinh nghiệm sống, không chừng những người mà ông giúp còn nhiều hơn cả cậu. Giang Kiều không còn cách nào, đành đi tìm Tiêu Trạch. Tiêu Trạch vừa nghe xong nhanh chóng hỏi ngược lại, hai người không phải bạn giường sao? Cậu quản rộng như vậy làm gì?
Tôi.
Giang Kiều cứng họng, bạn giường thì sao? Hắn chơi xong ông già 50 lại sang chơi tôi, trong lòng cũng thấy dị ứng mà. Lâm Dư cau mày phản bác, anh Giang Kiều, đại ca em không thích nam đâu, trước đây ông ta có vợ con, sở dĩ ông ấy thân thiết với Tiêu Nghiêu, là bởi vì ảnh rất giống Tây Thi. Giang Kiều gõ đầu cậu một cái, hắn là Tây Thi. Vậy em là điêu thuyền chắc, nói nhảm. Việc quan trọng bây giờ là phải tìm ra Hướng Vị Vân và Tiêu Nghiêu. Lâm Dư thử nghĩ, nếu lỡ như Hướng Vị Vân cũng dùng bộ dạng kia lừa bịp Tiêu Nghiêu, bảo Tiêu Nghiêu quay về thời Xuân Thu có thể làm Tây Thi, liệu Tiêu Nghiêu có điên theo ông ta hay không đây? Ba miệng nó, thật đáng sợ. Lâm Dư nhanh chóng nhìn ra ngoài cửa sổ, may mà lúc này không có gió bao hay mưa gì, cậu gọi lần hai cho Hướng Vị Vân, trong quá trình chờ chuyển cuộc gọi khẩn trương đến mức tim đập bịch bịch bịch. Cuối cùng cũng nghe máy, cậu nhanh chóng kêu than, đại ca, tôi muốn gặp ông. Hướng Vị Vân hỏi, tiểu đệ, làm sao vậy?
Tối hôm qua tôi không có khóa cửa kỹ cho nên cửa hàng gặp trộm, bây giờ anh của tôi muốn đuổi tôi đi.
Đã lâu không có diễn, nên giờ miệng cảm thấy hơi lạ lạ, Lâm Dư dùng một ánh mắt nịnh hót nhìn Tiêu Trạch, tiếp tục nói, anh ấy còn bảo tôi phải trả tiền nửa năm ăn uống cũng như chỗ ở, 10 thỏi vàng ảnh còn đều chưa đủ. Đại ca, chỉ có ông mới có thể giúp tôi thôi. Hướng Vị Vân ở đầu dây bên kia liền bắt đầu mất phong độ, ta đã sớm nói liền quan hệ huynh đệ như hai không bền chắc đâu mà.
Tiểu đệ đừng sợ, đại ca sẽ đi cứu đệ ngay.
Lâm Dư hỏi nhiều thêm một câu, chính ông tới sao?
Ta không chắc.
Hướng Vị Vân nói xong liền cúp điện thoại, lúc này trên bàn trà vẫn còn bốc lên hơi nóng, cùng 7, 8 món chưa kịp ăn. Ông nhìn Tiêu Nghiêu ngồi đối diện mình, tiểu đệ gặp nạn, ta nhất định phải đi giúp đệ ấy, đúng lúc cũng liên quan với bạn bè của ngươi, có muốn đi cùng không? Tiêu Nghiêu phồng má nuốt cái thang bao xuống, sau đó tỏ vẻ không mấy tình nguyện đứng dậy đi theo. Thang bao, một loại bánh bao lớn chứa súp trong nhân, khi ăn phải uống nước nhân trước sau đó ăn vỏ. Lâm Dư nói chuyện điện thoại xong liền đi cho mèo ăn, Tiêu Trạch sắp xếp hòng sách, chỉ có Giang Tiểu là đứng ngồi không yên. Khoảng nửa tiếng sau, bên đường dừng lại một chiếc taxi, Hướng Vị Vân cùng Tiêu Nghiêu xuống xe đi ra, Hướng Vị Vân đi phía trước vọt vào hiệu sách tìm kiếm thân ảnh của Lâm Dư, sau đó chạy thật nhanh đến trước mặt cậu mà nói, tiểu đệ, là ai bắt nạt đệ, đại ca liều mạng với người đó. Lâm Dư đang cầm lấy bích quy cho mèo ăn, trong lúc nhất thời bỗng trở nên rối như tơ vò. Đúng thật là Hướng Vị Vân có lừa cậu, cũng như hơi điên điên khủng khủng, thế nhưng cậu phân biệt được, rằng sự quan tâm mà Hướng Vị Vân dành cho cậu là thật. Không đợi cậu trả lời, Giang Kiều đã cắt ngang câu chuyện, Tiêu Nghiêu, tối hôm qua anh đi đâu? Tiêu Nghiêu chớp mắt một cái liền hiểu ra mọi chuyện, thì ra là do cậu ngứa ra, sao rảnh thấy sợ vậy?
Tối hôm qua tôi đi đâu hả?
Chỗ tôi đi nhiều lắm, bộ cậu cho rằng tôi chỉ chui vào ổ chăn của mình cậu hay sao? Đôi mắt Giang Kiều sau cặp kính lóe ra một tia sáng, môi mỏng nết lên ẩn chứa đầy sự phẫn nộ, người chui vào chăn tôi cũng nhiều, về sau không có chứa nổi anh đâu, thật gớm viết. Hai người này cứ há mồm chẳng biết chừng mực, Hướng Vị Vân còn đang nắm tay Lâm Dư, ông giật mình run cầm cập tận hai lần, tiểu đệ, hai người bọn họ nói cái gì thế? Là ta hiểu sai, hay là... Lâm Dư nện thẳng một cái búa xuống, đại ca, quan hệ của bọn họ giống như quan hệ của ông và chị dâu vậy, ông đừng có ý đồ gì với anh xinh đẹp nha, ảnh nằm trên đó. Tiêu Nghiêu xả một tràng vào mặt Lâm Dư, nhóc vô ơn em thì thầm cái chó gì đó, anh chỉ đang thương lượng với ông ta về chuyện đầu tư hầm rượu. Mà thôi, mấy người điên như hít phải thuốc lắc, bộ có bệnh hả?
Hầm rượu.
Giang Kiều có chút ngơ ngác, hầm rượu. Anh bảo tìm được người đầu tư là ông ta sao?
Hướng Vị Vân kéo kéo cổ áo, chính là tại hạ.
Sau ngày hôm đó khi trở về đúng là ông vẫn còn rất ấn tượng Tiêu Nghiêu, buổi tối đi uống chút rượu không nghĩ tới có thể gặp lại đối phương, một lúc sau liền biết được Tiêu Nghiêu và bạn đang hùn hạp mở một hầm rượu, mà Hướng Vị Vân có ý định đầu tư, thành ra hai ngày nay mới ở cùng nhau để thương lượng. Chân tướng cuối cùng đã rõ ràng, Tiêu Nghiêu lôi Giang Kiều đi, trong cửa hàng chỉ còn lại Hướng Vị Vân và Lâm Dư. Đông dưng có tiếng bước chân phát ra từ phía trên lầu, rốt cuộc lúc này Tiêu Trạch cũng lộ diện, Lâm Dư quay đầu nhìn lại liền nhìn thấy tờ báo cũ nằm trong tay anh. Cậu nhìn thẳng vào mắt Hướng Vị Vân, đại ca, ông có gạt tôi chuyện ông xuyên qua và thân phận thực sự kia hay không? Hướng Vị Vân không chút xấu hổ, vì sao đại ca phải lừa đệ? Nếu như đại ca muốn nói dối, thiên hạ bao người lừa ai chẳng được. Hà cớ gì phải đợi tận mấy năm chọn đệ chứ? Tiêu Trạch chạy tới bên cạnh Lâm Dư, sau đó lấy ra mẫu thông báo tìm người kia. Trong lòng Lâm Dư vẫn ôm một tia hy vọng, đại ca,
người tên Ngô Phủ Sai này thực sự là ông sao? Hướng Vị Vân nhìn xong liền lùi đi mấy bước, gương mặt có vẻ như không thể nào tin nổi. Ông lảo đảo xoay người đi tới cạnh ghế salon, đỡ lấy chỗ tựa lưng mới có thể tạm thời đứng vững, hai mắt đăm đăm, trong miệng nhắc đi nhắc lại nhiều lần cái tên, Ngô Phủ Sai, Ngô Phủ Sai. Lâm Dư không quan tâm bắt đầu đối móc, đại ca, ngoại trừ vợ ra ông còn người thân nào khác không? Ông có ấn tượng với số điện thoại này không? Người tìm ông là gia đình, hay là bạn bè của ông vậy? Các người đừng tới đây. Hướng Vị Vân hét lớn một tiếng, sau đó ôm đầu liền lùi tới bên cửa sổ. Ông đi đến dựa vào màn cửa kiếng rồi từ từ trượt người xuống, khuôn mặt gầy gò vặn vẹo trông rất dữ tợn, cứ như là đang trải qua nỗi thống khổ không nguôi. Tiêu Trạch giữ Lâm Dư lại không cho cậu tới gần, anh sợ Hướng Vị Vân không kiềm chế được mình mà làm ra hành động hại người. Một lát sau, anh che chở Lâm Dư phía sau mình rồi hạ thấp giọng, dùng một ngữ điệu vững vàng động viên đối phương, đại sư Hướng, cho dù ông là ai, Lâm Dư cũng sẽ xem ông như một người anh trai ruột, nếu như ông lừa em ấy, chỉ cần ông thấu tình đạt lý, em ấy sẽ không trách ông. Lâm Dư cầm lấy cánh tay Tiêu Trạch, vội vàng phụ họa theo, đại ca, ông nói cho tôi ông đã xảy ra chuyện gì đi, tôi sẽ giúp cho ông. Hướng Vị Vân giống như đang giả vờ mắt điếc tai ngơ, mớ tóc thai bị tóm đến độ rối như tơ vò, áo sơ mi trong bộ vét nhăn nheo không vào nếp như ban nãy. Ông vô cùng chật vật ngồi bệ xuống dưới đất, bật ra giọng nói khàn đặc, ta không có lừa đệ, ta chính là phụ sai, nếu nơi này không dung nạp ta, ta rời đi ngay. Nước đã bị diệt, vua không thể sống tạm bỡ. Hướng Vị Vân nói xong liền đứng dậy lao nhanh ra ngoài, Tiêu Trạch bước một bước dài đến ngăn lại, rồi đẩy người ngồi lên ghế xa lồng, lúc này điện thoại di động trong túi quần văng lên, anh giữ Hướng Vị Vân lại, quắc, chứng bị bợm, nhận điện thoại. Lâm Dư lấy điện thoại di động ra, chỉ thấy trên màn ảnh đang nhấp nhánh một dãy số khá quen mắt, thì ra chính là trên số điện thoại ghi trên mô báo, cậu nhanh chóng nhấn nút loa ngoài, lo lắng lên tiếng, alo. Ông là Hướng Vị Vân, à không? Đây là người nhà Ngô Phủ Sai phải không? Hướng Vị Vân điên cuồng dãy rủa, để ta đi đi. Ta tiếp tục sống ở thế giới phồn thịnh này có ích lợi gì? Lúc này trong điện thoại truyền đến giọng của người phụ nữ độ tuổi trung niên, tôi là vợ của ông ấy, xin hỏi người bên kia là ai? Mí mắt Hướng Vị Vân như muốn rách toạc ra, bên trong con ngươi hiện ra tia máu, ông đống nhiên dừng hết hành động lại, cả người như sợi dây thun bị kéo căng, cuối cùng cũng đùng một cái mà đứt đoạn mất. Tôi nhìn thấy thông báo tìm người trên một tờ báo cũ, cho nên tối hôm qua mới gọi số này. Lâm Dư cầm điện thoại nói rõ, Thái Dương cũng đổ mồ hôi, cậu còn thông báo thành phố và địa chỉ hiện tại, rồi chờ đối phương đáp trả. Vợ của Hướng Vị Vân cứ như không thể tin được, im lặng gần 5 phút đồng hồ. Bên kia chỉ còn sự ồn ào của tiếng chạy cùng tiếng gọi người, một lúc lâu, bà khẩn khoản hỏi, cậu thật sự đang ở với ông ta? Có thể để ông ấy nhận cuộc gọi này không? Tiêu Trạch lấy điện thoại qua đưa tới trước mà Tường Vị Vân, rồi hất cầm lên ra ý cả người Hướng Vị Vân như xác chết di động bị rút cạn linh hồn, trơ trơ ngẩng mặt nằm trên ghế salon. Ông giơ tay che mắt mình, miệng đóng mở khò khè nghe tương tự một hộp âm thanh bị hỏng, lúc này quả thật hệt như một ông già đang tuổi xế chiều. Đầu dây bên kia ấy mà lại vì một tiếng động này mà phát điên. Mới đầu là tiếng khóc của người phụ nữ, sau đó một chàng sai an ủi bà, rồi từng câu chửi bới bắt đầu đứt quãng. Đối phương khóc không còn sức, muốn nói trọn vẹn một câu cũng mất gần nửa phút, Tiêu Trạch cùng Lâm Dư đứng nghe, cả hai chỉ nhớ kỹ duy nhất một câu. Ông bỏ chúng tôi đi bao nhiêu năm, thì chúng tôi tìm ông bấy nhiêu năm. Nói cách khác, việc Hướng Vị Vân giải thích ông bị vợ con bỏ sau khi phá sản vốn là giả, thực tế thì ngược lại. Hướng Vị Vân mới chính là người bỏ vợ con đi. Ấy mà cả hai người vẫn tìm kiếm ông suốt bao năm qua, chứng cứ nằm trên mẫu thông báo tìm người ở tờ giấy báo cũ.